7/9/2014, bữa nay là thứ bảy, bây giờ là cái thời pháp thứ ba của ngày hôm nay. Thầy mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và để thầy chuẩn bị phục hồi bài pháp thứ ba trong cái ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca tay lên đi thiền tôn, cô đưa cho tôi Phật tử thấy, rồi con đưa cái microphone đi phan là con cái đường microphone là bắt đầu thầy nói là khi thầy bước xuống dưới cái khu vực nhà ăn thì cô lại có đứng dòm dòm thầy hơi có hỏi thầy có cần máy lạnh không, tức là tự nhiên sao con này con hỏi tôi cần cái máy lạnh không, tức là air conditioner, cái tôi nói tôi mới vừa sửa hai cái máy lạnh hư ở dưới làng ở dưới đà, cái cổ nói rằng con lâu rồi con đang ở Việt Nam, thì cô này cổ có câu chuyện là bán ở Việt Nam phải không, hình như là vợ của Đức Nhã. Thì trong giấc mơ đó con thấy cô này hồi đó có đất ở trong làng dưới đà Ấn Độ mà cổ chưa bao giờ xuống làng ở dưới đà, sau này rồi vì cổ về Việt Nam có làm ăn cô trả đất lại đúng không, trả phòng lại. Thì trong giấc mơ con thấy là trên một lùm cây cao lắm, thì quý vị biết cái nếu cái hòa thượng tiêu quá là làm dưới cái lùm cây cao, rồi con thấy ngài đứng là chữ ta nè, là đại biểu phải không. Thì bây giờ con kể là cái câu chuyện đó là thầy sẽ kể chuyện cho nghe, là từ từ thầy nói tới cái chuyện mà những cái chuyện mà con nhắm mắt con thấy làm sao rồi nhắm về đó, con nói là con kể là cái chuyện mà hòa thượng tiêu quá.
Giờ mình thì có một chuyện từ trước tới giờ á thì con có nghe về ngài Trung Hóa và con thì chỉ biết được ngài khi là ngài tịch thôi, thì con có tới viếng ngài vậy thôi, mà thì con thì cũng ngưỡng mộ ngài lắm nhưng mà chưa bao giờ con nghĩ tới mà đến ở Chi Bao hết á. Thì có một lúc đó con về Việt Nam thì không có tự nhiên con nằm Chi Bao con thấy có những cái cây cao gì mà một cái chỗ nó rộng rãi, nó giống như là một cái rừng thưa vậy đó, giống như một cái rừng thưa nhiều cây thật nhiều cây, mà ngài thì đứng xa của con mà bận một bộ đồ, một cái áo mà nó như màu lam như gì mà nó trắng chứ không phải lam nhiều, màu lam mà đứng xa như vậy, cái áo vàng. Thì ngài bảo con ta con ai ở đây ta biểu, mà ngài đứng xa đâu khoảng chừng mấy thước vậy đó. Thì con bước tới thì ngài nói con nhớ con cúng cho chùa là hai cái máy lạnh nha, nó vậy cái tự nhiên con nói dạ, cái con giật mình thức dậy thôi, mà con nói ủa sao mà khi con giật mình thức dậy anh mà sao ngài không có nói con là chùa nào hết á. Con nói trời ơi đâu biết chùa nào cúng, bây giờ biết cúng chùa nào, con nghĩ vậy cái con đi lợi hết chùa này chùa kia ở Việt Nam mà không biết á,
chạy vô chùa Hoằng Pháp luôn.
Dạ con vô chùa Hoằng Pháp, con gặp một vị thầy ở chùa Hoằng Pháp, tại vì lúc đó con thường hay đi Phật pháp ở chùa Hoằng Pháp, thì con mới hỏi có một vị thầy ở trong chùa đó, con nói là thầy máy lạnh ở đây có cái máy lạnh nào hư thầy, mà có hai cái hư phải không thầy, có hai cái hư cần thay không thầy. Thầy cười, thầy bảo là nhiều lắm, mười mấy cái lên cô ơi. Con vậy, con nói vậy là không thái rồi. Con chỉ cười cười thôi, con không nói gì hết. Rồi con không biết ở đâu. Thành ra thì có con có lên cái ngôi chùa trên núi. Rồi con nói, ủa cái chùa này thì có cần ở núi Bảo Lộc. Con hỏi chùa này có cần máy lạnh không vậy hả? Con nói lạnh muốn chết.
Bảo Lộc là Đà Lạt lạnh muốn chết nên có cái máy lạnh không? Mà còn nói hết phải không?
Dạ. Cái này còn cần máy lạnh cô ạ. Trời ơi, gì không biết chùa nào. Cái sao cái chùa khoảng đâu có một thời gian sau. Nửa tháng thôi. Tự nhiên cái vô tình con xã con á, mail ở trong mail trong cái internet trong mạng của con á, gửi về gửi cho con nói đây là quán cảnh ở trên cái Indo.
Là ai vậy đó?
Là ai chỉ đó? Trời ơi, con nhìn ở trong cái hình đó, con giật mình. Con bảo trời ơi trời, đúng là cái chùa này, nó nằm trên bao.
Và thử đứa thai mới đặt ở chùa đó đó.
Ở trong những cái cây này mà nhiều cây như vậy mà con thấy là con chưa lên Indo bao giờ.
Bây giờ biết cái công viên mình bây giờ mình đang trồng những cái cây đó mà loại cây mà nhiệt đới bây giờ tưới nước nó phát triển như là cái rừng đẹp lắm nha.
Thì con nói như vậy mà rồi con bận công việc ấm bển thì con cũng không có dịp qua đây. Thế thì con mới qua đây mấy tháng nay thôi. Thì bữa nay thì có pháp hội của sư phụ đây thì con mới là con nhớ trực lại con mới hỏi dạ không biết rằng chùa của thầy ở đây có chùa nào cần máy lạnh không. Lại nói trời ơi ở Indo đó hai cái máy lạnh thường ơi con lui
tôi nói cho quý vị có niềm tin với bà thượng mà tôi mới vừa về từ ở bên con rôn tôi sửa điện bị gì bên đó nó đánh thu lâu vậy đó nó bị cháy cái máy bơm giếng tốn hết $6,000 thì mới vừa sửa xong thì bên đó nó một lần nó lai ninh nó dữ lắm tôi phải ra tôi làm cục thu lâu xong rồi ở đó làm 4 ngày xong rồi tôi mới đi qua bên con rôn là Indo gặp cho thầy tại quán thì cũng mới vừa sửa hai cái máy lạnh tạm thời chạy thôi tôi mới than trời cho nó điều này nó tết năm nay nó cái chánh điện này không thể handle cho tết năm nay thầy về với anh tết mở phá tu một tuần. À, đây là dược sư rồi ăn tết trước đó nấu bánh rồi coi như là hoài cái trò nó còn coi bói coi số là ăn tết đi ra đi một năm mà nó là nên nới mới lạnh nới tương nới người ta là cần mới lạnh nên muốn gắn mà đang nói gì cái tự nhiên nãy đi sửa đánh rồi xuống gặp bà cái bà hỏi thầy có cần mới lạnh không thì nó hỏi sao bà này bà hỏi cái gì kỳ vậy người ta nói tôi muốn sửa hai cái máy lạnh thì nó vậy đúng rồi vậy rồi thượng biểu con sửa máy cho thầy đó vậy con mua con cúng thì tôi nói được rồi cái chuyện đó cô muốn cúng cúng cái chuyện đó cô hỏi bao nhiêu tiền nó tôi đâu có nói được đâu cô muốn cúng cô cúng thì đâu tôi về tôi không có ra giá nhưng mà bà thượng nó biểu cô tôi cũng không có biết bữa nay cô nói tôi không biết thì cho thấy rằng quý vị bà thượng mặc dù ngài đã nhập niết bàn gần 20 năm rồi cho thấy rằng những cái gì thánh tăng khi mà họ tịch họ vẫn theo dõi họ vẫn giúp đỡ cho đệ tử khi mà những cái chuyện đó quý vị thấy rõ như ban ngày rồi bây giờ quý vị thấy rõ không là bây giờ giếng nước ở Cali mình nó rất là hạn hán mà quý vị biết không là ở Indio đó là cái xứ cái sa mạc nó còn hạn hán hơn nữa đúng không quý vị mà bây giờ xài mà chúng tôi bây giờ ở vùng sa mạc là tưới cái rừng cây mà có thấy là tưới rất nhiều nước thành ra hôm trước chúng tôi có kêu một công ty đào giếng estimate là $38,000 tại vì quý vị biết ở Indo là nó một năm nó môi chỉ có 3 đám tới 4 đám là không có nhiều trong một năm vậy nó giống như là Arizona thành ra phải hang xuống dưới để mà duy trì cái cây xanh ở trong làng mình có đẹp không nhờ cây xanh thấy không thành ra tự nhiên là cái ông tệ không á ông cúng 10,000 ông ở bên là như là ông kia mà ông bán cái nhà mua cái hôm thì ông cúng 10,000 bán cái nhà trong làng tại ông tu là ông cần cái nhà ông có đất trong làng bây giờ ông tu ở nhà tăng rồi rồi ông cúng bên kia số tiền để sửa cái giếng thành ra bắt đầu cái giếng nó 38,000 thì trên đây ông có 10,000 tôi mới xin là nếu mà ở đây có cử một cúng thì cho thầy xin phép tất cả những tiền đó thì dùng để thầy làm giếng hoặc là làm tượng A Di Đà thì tự động bây giờ cái chương trình nó mới xảy ra cái chuyện là cúng ào ào vô dưới giếng như vậy tại vì cúng là chúng ta mới tự túc nước chúng ta mới tưới được mà cái làng nó có mát hay không á là phải nhờ nước mà bây giờ city nó hạn chế nó phạt á là mình không có thể duy trì được cái cây đó bây giờ thì nó cái gì không đó, thành ra là trong đầu tiên thì thấy là đó sự làm có một cái sự mà hình như bây giờ tôi không có làm đó là cúng cũng dữ dội lắm cúng vô giếng thì cũng nhiều lắm giếng là nó không nhiều chứ cũng cỡ cúng có trên 10,000 rồi đó có thể là hơn nữa thì 38.000 được thì cúng 10.000, và bây giờ trong pháp hội này cúng cũng vô đó cũng nhiều. Thì đối với thầy đó, nếu mình tu đúng á thì có chư thiên hộ pháp và Phật tổ gia hộ. Thì thầy muốn nói cho đây là thấy rằng á, mình cái việc làm đúng đi, và nếu mình làm sai thì cũng chính những bậc thầy của mình sẽ phạt thầy. Thầy muốn gì ra đây thì cho thấy rằng nếu mà sư phụ làm sai đó, không có phiền quý vị phạt thầy đâu, mà sư phụ làm đúng đó, thì hòa thượng là cái người tiếp tục ủng hộ. Thầy muốn nêu lên cái này mà từ ngày thầy cũng không biết câu này, mà thầy nói rõ luôn nè. Cái gì dòm cái câu này nè, dòm cái câu ngồi dưới là hai bà con sao dì cháu. Mà quý vị nhìn cái người này có quan tâm nữa nè, đó quan tâm đứng lên, không có bà con gì hết á, mà thấy nó giống nhau không? Không có bà con. Thì thầy đã từng lên, thầy đã từng lên cái nhà cái cô đó đó, cô đó có cô mặt bự đi, cái ngồi thứ ba năm giống rộn quý vị. Chồng cổ là Ấn Độ đó quý vị, chồng cổ quý vị biết không, là một nhà khoa học gia nổi tiếng, tổng thống Hoa Kỳ thường lại ghé thăm. Tất cả những cái máy móc đó, mà đi qua phi trường mà để nó quay một cái, nó x-ray để nó tìm tất cả những vũ khí trong người đó, hồi xưa đó là người ta chỉ tìm được những cái metal và những cái chemical, mà bây giờ nó detector từ một sợi thun của cái gì cũng ra. Thì cái ông đó là tất cái công tác của ông, tất cả mấy ngàn phi trường trên thế giới ông giàu cái nào quý vị. Cô đó thì nghèo lắm, cái nhà cổ mà cho mướn bây giờ khoảng 30.000 đô la tháng. Cổ nghèo đó, có ở cái vùng là Los Altos Hill, với cái nhà 9.000 sẽ có thích. Bây giờ cổ mới mua thêm cái nhà cho thuê, mà cái người nơi bộ bên cổ nghèo lắm, thuê có 15.000 tháng thôi. Và quý vị thấy nó có cái nhân viên trùng hợp, con quan tâm này không phải là Ấn Độ, mà tự nhiên giống cái bạn, dù là cái bạn này giống mà. Nhưng mà cái ông đó, đó là một cái người Ấn Độ hoàn toàn. Thầy có lên nhà nhà cổ để thăm, mà ông này được cái nhân viên, gia đình ông đều ăn mặn hết, mà 3 tuổi ông đã ăn chay rồi. Ông ăn chay là không phải ông hiểu đạo hay gì, là ông đạo bà la môn nghĩa, nhưng mà ông nói là trong một cái cơn ông thấy mẹ ông cắt cổ con gà, mà con gà biết cái đầu là còn chạy, thì nó từ đó nó ác quá và ông không ăn, phải không con? Và ông này chuyên môn ngồi thiền. Thì bây giờ nó có connection chứ, đây là trong bà con lĩnh nhỏ này, quý vị nhìn con mặt nó đây, bây giờ nhìn con mặt con mắt nó, nhìn cho bà con thấy con mắt nó đó, là con người ngồi ở đây mà nó sống ở một thế giới khác. Thì nó lại nó hỏi thầy, nó nói gia đình con vừa nói với con là khùng hết anh, mà nó không có khùng, tại vì khi mình mở mắt vậy đó, mình sử dụng công dụng nhãn. Và những người như là những vị tu thiền thì họ nhắm mắt lìa là họ mở con thần nhãn. Thành ra cái thấy của mình á, như bây giờ tất cả chúng ta, ngài A Nan mà khi chứng quả A La Hán á, Đức Phật hỏi A Nan, ông mở mắt ông thấy cái gì? Nó dạ con thấy sáng. Nhắm mắt thấy gì? Con thấy tối. Như vậy cái thấy của ngài A Nan là cái nô mồ của một người chưa chứng quả, ngài mới chứng sơ quả Tu La Hoàn. Còn cô này khi cũng nhắm mắt lại, cô này cũng thấy một khung trời sáng đẹp như thường, thấy những cảnh rất là đẹp, đúng không cô? Mà cô thấy giống như là cô ở trên một cái vũ trụ bay mênh mông, cô ở trên một cái thế giới nó bền bồng giống như ở ngoài. Thì cô kể lại cái cảnh tượng, tôi sẽ giải thích cho cô nghe tại sao.
Thầy, thí dụ như giờ con bất cứ lúc nào nửa đêm khuya mà như vậy, mà con nhắm mắt ra như vậy, mà con nhìn một cái gì thì không hiểu sao mà nó sáng ngời giống như là một cái bóng đèn sáng ở trong đầu mình. Con mới hỏi em sao con, anh à, khi mà anh nhắm mắt lại thì anh thấy như thế nào, sao mà nghe người ta nói nhắm mắt lại thì thấy tối, mà sao con nhắm mắt lại không bao giờ thấy tối, con thấy sáng hoài như vậy, là không biết là tại sao.
Dạ. Rồi cô đứng xuống đó đi, cô sẽ đi từng giai đoạn. Cô là cuộc đời của cô là cô chưa biết kinh Thủ Lăng Nghiêm là gì. Trong nhân duyên những người mà có tu thiền đời trước đó, thì chắc chắn là cô sẽ có được cơ duyên đọc cái kinh Thủ Lăng Nghiêm của ông, cái ông mà Minh Tâm, thấy không? À, cái ông mà cái gì nhớ là cái ông Lê Đình Thám không? Cô đã có đọc chưa? Cô nói cái nhân duyên tại sao cô đọc kinh Lăng Nghiêm, tôi biết chắc chắn là cô phải có cái nhân duyên đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, cô kể thầy nghe.
Dạ, thầy là khi cái lúc đó con cũng chưa biết gì vì nhiều về đạo Phật hết á, mà con cũng chưa tin tưởng gì nhiều, thì cái con cũng có tìm lại tới đang gặp lại một cái chỗ là giống như là người ta ở trong cái tiệm đó, là người ta để những cái kinh sách nào mà người ta không cần á, người ta để chỗ đó cho ai muốn thỉnh thì thỉnh,
để cho thỉnh chơi vậy đó.
Dạ, thỉnh free vậy.
Lúc đó con chưa biết đạo Phật rồi.
Dạ, thưa chưa, thì con mới thấy cái quyển là kinh Lăng Nghiêm mà hai quyển dày như vậy, con mới ủa sao mà quyển kinh dày gì mà cho không như vậy thì con mới thấy thôi con thỉnh về.
Mà tác giả là ai con
đọc? Dạ, của là tác giả của bác sĩ Lê Đình Hà.
Đúng rồi đó.
Mà bây giờ tới bây giờ thì con cũng vẫn còn giữ ở nhà con. Thì con về thì con lấy ra con đọc. Ôi trời ơi mà sao con thấy thích quá chừng chừng. Con đọc mà hả từ đâu 2 giờ chiều mà con thức con đọc luôn cho tới gần sáng 5 giờ sáng rồi mà con chưa hay. Mà con đọc hết một cái quyển thứ nhất. Rồi tại vì cái đó nó có 2 quyển lận. Quyển thứ nhất xong bước qua quyển thứ nhì. Mà cái con thích quá. Cái từ từ con đọc hết trơn luôn. Mà mỗi lần con đọc con thấy cái chỗ gì hay cái con lấy cái viết gì con quăng lại cái chỗ đó nữa. Để lại con nghĩ rằng con đọc hết một lần rồi con sẽ đọc lại thêm. Đó. Thì con đọc mà không hiểu sao con thấy hay quá mà thấy tới chỗ nào con đều hiểu tới cái chỗ đó mà con say đắm. Chưa bao giờ con say đắm và say mê mà đọc giống như là mình đọc mà say đắm giống như mình đọc hồi xưa hồi nhỏ mình đọc chuyện của Kim Dung vậy.
Yeah.
Nó đã say mê đến độ vậy mà lại quên mà trời sáng của con hay thì sao đó cái con thấy hay quá. Cái thì con thường hay chia sẻ với cháu con đó. Con đi nói trời ơi mẹ ơi, tao mới đọc xong 2 cái quyển kinh này sao mà nó hay tuyệt vời, để tao cho mẹ mượn là mình nhớ đọc nha. Đọc thì con đưa cho nó đọc đi. Mấy tuần sau con hỏi sao cuốn sách đó mẹ đọc
vậy? Nó hiểu vậy hết.
Nó nói trời ơi bà ơi, bà đưa cái gì sách gì đọc gì mà kinh gì đọc chán muốn chết, không hiểu được một câu. Trời ơi mấy cái gì mấy không hiểu, không không hiểu một câu nào hết á. Bà lấy về đi nên con đã
mà con stop ở chỗ này để thầy khai thị cho thấy rằng cái bộ kinh Phủ Lăng Nghiêm là chính ông Lê Đình Thám là một người cư sĩ mà ông mở ra cái Phật học viện Bảo Quốc. Ông giống như một người Duy Ba Cập cái thời đó, cái thời 1940 mấy trở về trước thời Nhật, đạo Phật trở thành là một đạo cúng kiến mê tín mà chưa tăng. Lúc đó vợ con đùng đùng đầy đầy kêu là thầy cúng, tức là bên cổ sư môn, và ngài mới chấn chỉnh lại là một đào tạo tăng tài. Thì trong cái khóa tăng tài đó ngài đào tạo được là hòa thượng thích thiện hòa, rồi tới nhóm hòa thượng Thí Quang, là những cái vức hòa thượng là ngài Tỉnh Khiết ngày này kia là đào tạo một lớp rất là giỏi về cao tăng. Mà ngài chuyên môn giảng Lê Đình Thám, là ông Lê Đình Thám giảng về kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Mà con biết kinh Thủ Lăng Nghiêm này chỉ những chư tăng đời quá khứ mới đã có từng tu rồi, mà con đã có cái tu thiền. Bây giờ thầy mới là con cái connection với con, và khi con nói cái đó là thầy biết con phải có connect với kinh Thủ Lăng Nghiêm, là con đã từng là một vị tăng rồi, con đã tu thiền định rồi, con đã có tu qua kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh Đức Phật nói về cái tâm, phải không? Do đó giờ nay người ta nhắm mắt người ta thấy tối mà con nhắm mắt con vẫn thấy sáng trình, thì con mắt đó đối với những người như Lạc Lai Lạc Ma người ta tu thiền nó mở được kêu là thần nhãn, mà những người tu như thiền ông Tám á ta kêu là mở luân xa. Thì như vậy đó, người tu thiền á mà bằng chánh kiến á thì mở thần nhãn và có con mắt. Chúng ta thấy cái gì, thấy mấy bà lên đồng lên cốt á, khi người ta muốn soi về tới lấy tay ta che cái này lại là ta che con mắt thịt để người ta sử dụng con mắt thần nhãn. Thì cái thấy của con được gọi là cái thấy thiên nhãn. Ông xã con á, ông không thấy được gì, ông không có từng tu thiền, mà ông cũng không phải đi tu Phật, mà con tu thiền đây là thiền của Như Lai thiền, thì con mới thấy có cái duyên đọc được kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà con đọc Thủ Lăng Nghiêm mà con say mê đến nỗi mà con còn đọc tới sáng còn hơn kiếm hiệp, thì cho thấy con có chủng tử hơn những ông thầy mà chưa từng tu thiền nghe Kinh Lăng Nghiêm là chán liền. Kinh Lăng Nghiêm phải có nhờ vị thầy hiểu về cái đó giảng mới hiểu được, còn không có nghe gì thì giảng gì, con coi là con để đầu thôi. Thì cho thấy rằng trong đời trước con đã từng có tu, mà con tu sao là con đã từng lên cõi trời rồi, nhưng mà con tu con chưa có đắc được vào cái cửa thiền, mà con chỉ còn đắc vào những cái là sơ thiền nhị thiền, thành ra con có cái thiên nhãn còn lại. Thành ra bây giờ thì bảo đảm con người của con đó, con ngồi ở đây đó chứ con không có dính líu gì cái thế giới này. Chẳng hạn con đã từng về chùa Hoằng Pháp có không? Con dự phá tu già 3.000 người, nhưng mà con vô đó con hầu như con không thấy những người mà cư sĩ phật tử tầm thường, mà con thấy những cảnh giới khác. Con kể lại đi, bây giờ thầy muốn nghe dịp này để thầy đem về cái kinh qua có Thủ Lăng Nghiêm, mà chính cái bài này thầy mới đem một cái thí dụ để mà thầy giảng được. Nói tiếp.
Thưa thầy, thì con mà thầy thường xuyên chứ không phải là riêng về chùa Hoằng Pháp, thường xuyên như vậy từ nhỏ tới lớn con không bao giờ con thấy con có mặt hết á.
Dạ.
Mà con buồn lắm, con đau khổ lắm.
Không hề có mặt.
Dạ. Ai làm cái gì á thì tự ai nói thì tự động nó vô lỗ tai con, nó vào lỗ tai con giống như một cái máy thu âm vậy. rồi con mắt con á thì nó y chang như các camera như vậy.
Yeah.
Cái máy quay phim nó quay hết, tự động nó quay vô, rồi tự động ai hỏi gì thì con tự động con trả lời ra, mà con giống như cái người robot vậy.
Dạ đúng rồi đó.
Vậy đó. Chứ mà con không hề có mặt. Ai làm á giống như cũng có một con rối nào mà giật cái trong này. Ai hỏi gì giờ chạy vô, ai giật cũng cái ai chạy ra. Rồi mà con không làm, mà ai làm đâu á? Biết con cứ nói con cháu con sao tao kỳ quá mày ơi. Ai nói á? Mà không bao giờ con có tập hết. Nên ấy bà chắc khóc sắp cùng rồi đó, bà sẽ điên rồi. Cái này mà sao tao từ nhỏ lớn tao đâu có mày thấy tao đâu có nói cái chuyện gì mà không có make sense bao giờ.
Mà con học giỏi đi, mày học giỏi lắm.
Dạ con thì rất là học giỏi.
Học hàng nhất không phải không?
Dạ ở trong trường con lúc nào mà con hàng gì đó là con buồn thế thảm rồi. Con thấy lòng là con bị hàng gì thì con buồn lắm. Mà con học ở trong trường lúc nào con cũng hàng nhất hết á. Thì con cảm thấy là nếu như vậy thì mình đâu có hùng. Con nói như vậy mà mình sẽ xuống cuộc đời con. Và mình gặp ai con cũng hỏi trời ơi sao tôi bị cái gì kỳ quá gì đó, mà không ai trả lời nữa. Mà không ai hiểu con nói cái gì. Tưởng con khùng. Con khùng câu hỏi khùng. Nói như vậy thì con còn bị như thế này là không thấy mình có mặt như vậy. Chứ có một lần duy nhất, lần đầu tiên mà con có thấy con có mặt là con mừng khủng khiếp. Là như thế này, có một cái nhân duyên. Thì là con có một cái nhân duyên cũng hơi dài, là con phải viết một cái kịch bản về của vua Trần Nhân Tông. Mà con đó giờ con cũng không biết vua Trần Nhân Tông là sao hết á. Thành ra con lấy hết những cái tư liệu về mua sách về.
Tại vì vua Trần Nhân Tông là tổ của Thiền Tông, tức là Thiền Tử.
Dạ, đó như vậy. Thì cái đó là khi đó là thầy Chân Tín, Thích Chân Tín của chùa Bằng Pháp biểu con viết một cái kịch bản về vua Trần Nhân Tông. Thành thử ra có để mà làm phim thì con mới mua hết sách vở về, cái con lật ra con để mà con đọc hết cho có một cái khái quát về vua Trần Nhân Tông để con viết. Thì khi con viết đó thì con viết được, con đọc được cái một cái câu về của vua Trần Nhân Tông
phản danh từ khi
là của ngài Tuệ Trung,
Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của ngài,
thầy của vua Trần Nhân Tông dạy cho vua Trần Nhân Tông một câu thế này là
phản
quan tự kỷ bất tùng tha đắc. Mà con cũng không hiểu tiếng Nho là gì, thì con thấy trong sách đó có đề là phải quay lại chính mình chứ còn không phải là đi tìm những cái gì ở bên ngoài hết á. Thì mặt trong con viết hết cái sách vở về thiền, hỏi là phải quay lại chính mình mà sao không có thấy cái sách nào mà dạy mà phải quay như thế nào, mà phải quay lại chính mình như thế nào. Con không thể thấy. Cái bữa đó con buồn quá, cái con suy nghĩ hoài không ra, cái con nghĩ thôi đâu để mình kiếm hoài không có thì đâu ra mình làm thử mình. Thì con ngồi con làm thử mình thì con đóng hết tất cả, không có ý nghĩ gì hết trong đầu mình. Thì con lúc đó con nhìn vô cái tường, thì con nhìn cái tường và con không thấy một cái đối tượng nào trước cái con mắt mình nữa hết á. Thì bắt đầu đó con không thầm thấy cái gì trước mắt con hết. Con đi vào trung tâm con nhìn mà con chỉ nhìn để mà nhìn thôi chứ mà con không thấy. Thì con khi mà con đi vào trung tâm con như vậy, trời ơi, cái bất chợt, cái lần đầu tiên trong đời con thấy con mặt này, nó là như vậy. Con mừng quá chừng mừng, ôi trời ơi sao bữa nay mình thấy mình có mặt vậy nè. Cái từ đó tới sao, mỗi lần con muốn con thấy con có mặt thì con chỉ cần không nghĩ gì hết, tất cả trong đầu mình thì nó tự động, không nghĩ trong, không nghĩ ngoài, không đi gì hết. Thì con tự động con thấy con có mặt giống như hiện tại như bây giờ, mà con chữ nhìn như gì thì con thấy con có mặt đó. Chứ nãy giờ con thấy là con nói vậy đó, nhưng mà con không có mặt đâu.
Rồi hiểu rồi.
Vậy đó, rồi cái nó là một cái gì là thí dụ như mà mỗi lần mà con làm như vậy là rồi cái sao cái con làm từ từ cái con thấy là con bỏ hết tư tưởng của con ra như vậy ha. Con chỉ cần nhắm mắt là như vậy, là không biết làm sao, là con chơi vơi trong vũ trụ liền tức thầy. Chơi vơi trong không gian, không còn một cái gì hết. Rồi mà con ngồi chút xíu, chừng một phút thôi không tới, chừng nửa phút thôi. Thì nó thân tâm gì nó mất tiêu hết trơn, không còn thân mà cũng không còn tâm, rồi nó đi đâu mất tiêu. Thấy có một cái sự tỉnh giác với một mình đó. Ví dụ bây giờ con không nói mà con chỉ đi vô cái là con vô mất tiêu, mà không biết đi đâu, mà nó chỉ không có đi đâu hết á, nó cứ tỉnh giác trong trong đó như vậy. Mà con ngồi chừng 15 phút cái con sợ quá, không biết tẩu quả nhập ma giờ không biết đi đâu, không biết quả lòng giờ nó buông ra thì nó nên như vậy.
Rồi cảm ơn con, ngưng tại đây. Cô này trong đời quá khứ là một vị tăng đã từng tu thiền mà đã từng được học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái bộ kinh nói về cái chân tâm. Thì hồi nãy cô nói lâu nay cô ở đây vậy chứ cô không tìm ra cổ. Thì sau khi mà nghe cái câu của ông Tề Trung Thượng Sĩ là thầy của Tổ Đại Nghiêm Tông Phạm Văn Tự Kỷ là phải tìm lại mình là ai. Thì trong cái cửa của nhà thiền á, ngài Lục Tổ Huệ Năng á, ngài là cái người đã lọt vào cửa thiền và tìm lại được chính mình. Vậy cái phút giây mình tìm được chính mình, cái người đó kêu là kiến thắng, lọt vào cửa. Còn tất cả chúng ta ở đây đó, những người mà có mặt ở đây mà chưa có kiến tánh á, thì mình đi từ đâu đến, mình chết đi về đâu. Thầy nhờ có con đặt câu hỏi này, thầy sẽ phân tích cho con thấy nó rất là hay. Có phải khi mà ngũ tổ đi từ cái một cái người bữa củi, một cái người bữa củi để mình lấy gạo về nuôi mẹ mà không một biết chữ, và ngài sau khi ngài đi giao củi cho một cái người triệu phú, ông đó đang tụng một bộ kinh Kim Cang, thì đang tụng bộ kinh về chờ lấy tiền. Bữa nay tôi nói tôi gánh một cánh củi tôi đổi lời năm lít gạo, thì ông triệu phú ông đấy chờ ta tụng kinh xong đó, thì ngài nghe câu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, chứ là tâm không trụ vào tâm thương, tâm không trụ vào tâm ghét, thì lúc đó mình là ai? Thì giống như con nãy con không nghĩ gì nữa, không nghĩ gì nữa, con nói giờ cho con tìm được con. Thì như vậy sau khi ngài ngộ câu đó rồi, ngài đến với ngũ tổ bà Mai và ngài học pháp. Mà ngài bước vào ngũ tổ bà Mai, ngài học pháp cái đầu tiên thì đi một tháng trời mà phải nhờ cái ông chủ nhà giàu này nè. Ông mới nói là tôi nghe cái bài kinh ông tụng hay quá, mà ở đó ở đâu thì ông lúc đó ông ngũ tổ là ông ở bờ Quỳnh Mai cách đó khoảng một tháng đi bộ. Thì cái ông mà trưởng giả đó nó ta cho nhà ngươi 10 lượng vàng, nhà ngươi về bỏ cái nghề mà bước tuổi cái gạo đi kiếm người nuôi mẹ, rồi nhà ngươi đi theo đó để học đạo. Tới đó cái bài kinh này bài kinh Kim Cang, ta học cái bài kinh mà ta kiến tánh. Thì bắt đầu ngày đi tới đó gặp ngay cái ngài ngũ tổ, thì ngũ tổ hỏi vô đây cầu an hay cầu siêu? Ông nói là cầu an cầu siêu không cần, mà cầu làm Phật. Cái gì không? Thì ngài có chủng tử rất lớn mà, thì bỏ cái động đó cho tới cái lúc mà thượng tọa minh nó mà biết ngài được tổ truyền cái chức mà tổ thứ sáu rồi nó lượt theo. Thì thượng tọa minh nó được lấy cái bộ y để vượt về làm cái chức mà tổ thứ sáu, thì lúc đó ngũ tổ nó giao cho cái lục tổ cho ngài Huệ Năng, là ngài Huệ Năng còn là một cư sĩ, do đó người ta tranh giành cái chức đó để người ta nắm cái trụ trì cái hệ thống tổ của thiền tông. Thì khi đó ngài thượng tọa minh ông rượt theo, ông bắt mà ông lấy không được bộ y nó nặng quá. Tại vì lúc đó là ngài lục tổ ngài có thần ngược mà, ngài làm cái bộ y nặng khi không được. Thì lúc đó cái ông Huệ Minh ông nói con đến đây là con cầu để mà kiến tánh, cho con không có cầu bộ y. Thì ngài nói ra đây, nếu mà đến đây không vì cái bộ y này thì thượng tọa minh ông bạc hết các duyên mà sao mình đừng có nhìn người nào hết, đừng có duyên gì hết, là đừng duyên con mắt nhỉ, không nghĩ thiện không nghĩ ác. Thì cái mặt thật ông sinh ra là gì? Thì câu đó là con không nghĩ thiện, con không nghĩ ác, khi tâm con lặng như vậy con nhìn tới mặt con không còn nghĩ tới người nào hết, con trở về từ hư không, trở về với hư không đó, thì con suy nghĩ con là ai. Thì lúc đó con tìm lại đứa con nói khi mà con không nghĩ gì, con nhắm mắt con không nghĩ gì hết, con tìm được chính con thì con thấy con hạnh phúc vô cùng. Thì có phải là khi con tìm được con thì con thấy được cái tiền trở về với cái tự tánh của con không? Mà trong khi con thấy có những lúc như vậy một thời gian thì con mình giống như là cái người mênh mông bền bồng, thì cho thấy là con mênh bền bồng con không có điểm đi. Vì con đã tu thiền mà, nếu mà con đã lọt vào cái cửa mà kiến tánh là lọt vào A-la-hán thì con không còn trở lại cái cõi này nữa. Nhưng mà con vì con tu thiền á, cái là tứ thiền bát định, con đi chứng vào những cái quả vị là không vô biên xứ, tức là con nhập cái định cái tâm con trải vào hư không rồi. Thành khi con nhắc là mắt lại chút xíu là con thấy giống như con bền bồng trong một hư không, đó là một cái định của tứ thiền rất là cao. Gặp thức vô biên xứ con trải rộng hết, và vô sở hữu xứ con ngồi đây chứ con không thấy ai, không thấy chồng, không thấy con, không thấy tài sản, là con đặt vào tứ thiền bát định của những người mà tu chứng tứ thiền, cho thấy rằng con đã đi vào cái cửa rất là cao. thì tôi thấy rằng nhìn con mắt nhỏ này mình thấy cái người nó con mắt nó sống ở đâu, có cái gì con mắt nó còn nhìn vô người ta tưởng như thần kinh, nhưng mà không phải. Nhìn con mắt đó đó, tại vì nó không sống ở cái thế giới này, nó đã từng có những thời gian nhiều khi nó lên cái cõi trời đó, mà khi nó nhập định rồi đó, họ ở trong định đó là họ định không như biên xứ, có thể họ định tới mấy tháng trời luôn, họ ở trong cảnh định đó. Thành ra hòa thượng Tiêu Quán khi mà nhập định nó từ hư không trở về hư không, thành ra khi con nhắm mắt là con thấy con bền bồng ở trong một đâu mà con không biết con đi về đâu hết. Vì con nếu con biết con đi về đâu thì con đã đọt vào cái cửa diệt tịnh định của vị A La Hán rồi. Thành ra con có một cái định rất cao, mà do cái định cái cao đó lên cõi trời hưởng mấy triệu năm con rất xuống đây. Về phước báo có, nhưng mà con vẫn còn lòng vòng hoài, tại vì hồi đó con tu trong mấy chục ngàn năm gì trước á, con vẫn chưa tìm ra cái câu trả lời, con mới là tiểu ngộ chứ chưa đại ngộ, con hiểu thầy nói không? Thành ra con bây giờ đó, con nhắm mắt lại là con thấy liền chút xíu, người ta thấy tối nhưng mà con thấy sáng, vì con trở lại với cái định mà của con đã nằm ở trong cái tiềm thức của con rồi. Thành ra con ngồi ở đây chứ có thể là con không có khe, con ngồi đây con không biết bao nhiêu người, có thể là 100 người ở đây, dù 3.000 người ở chùa Bảo Tháp, con cũng không thấy, không thấy chỉ có riêng con, mà con thấy hầu như là đó là những cái định của vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ, phi phi tưởng xứ. Con đạt tới trạng thái là không còn tư tưởng vọng tưởng, không có một cái niệm nào hết, nó vắng lặng thơm thang như vậy. Nhưng mà vắng lặng thơm thang mà con chưa lọt vào được cửa. Có một lần con thấy tự nhiên con tìm được con vô cái câu nói của ngài Tế Tôn Thượng Sĩ, phải không? Nhưng mà tìm được một cái mới vừa vượt vô, nhưng mà con giữ lọt một cái một thống nào đó rồi, sau đó này lại mất. Mà cái thống đó nó làm cho con vui hơn là được bạc được vàng. Con hiểu thầy nói cái gì không? Thì như vậy con ráng khai triển, đối với thầy là con có duyên với bên thiện tâm chứ không phải duyên với thiện độ tâm đâu.
Thầy đúng vậy. Con phải mất biết bao nhiêu thời gian con mới có được đức tin của Phật A Di Đà. Chứ còn á hả, con ông xã con thì tu tịnh độ đó là mười mấy năm rồi. Mà hả, con nghe vậy thôi chứ con không có thực hành. Thì á hả, con không biết sao con không tin được.
Tại vì con là tu thiền.
Vâng, cái con không tin được mà con buồn lắm cái chuyện đó, mà trong khi ông xã con lại một lòng thiết tha cái bằng lại Phật hay là niệm một câu Phật, mà trong lòng của ổng nha như là tìm cha tìm mẹ gì vậy đó. Con ngồi con nhìn ổng niệm Phật mà giống như gặp cha gặp mẹ gì mà mừng rỡ mà đau khổ gì, ổng niệm Phật cái cách gì mà con nói trời ơi sao con nó trơ trơ vậy đó, nó kỳ quá đi. Thì sau một thời gian thì con có được đức tin Đức Phật A Di Đà, mà con bây giờ mà nói tới tên Phật A Di Đà là con mừng, con cảm động muốn chảy nước mắt. Thì nó như vậy thì con nghĩ rằng là bây giờ con bắt đầu có duyên với niệm Phật rồi. Nhưng mà khi mà con niệm Phật đó thì biết con trông nắng lắm trời, con tìm hiểu con gái mình niệm Phật thì phải niệm như thế nào. Thì ra con được gặp, con hỏi người vị thầy này, con hỏi vị thầy khác, mà con không biết con niệm Phật làm sao. Mà người ta thì chấp nhận niệm Phật, cứ niệm Phật, con không bằng lòng như vậy. Con nghĩ rằng nếu con niệm Phật thì con phải niệm làm sao cho con không có một cái vọng tưởng nào lọt vô. Thì trong suốt 5 năm trời con tìm đòi một mình con. Thì có một ngày đó chúng ta là con viết cái bài đáp án cuộc đời đó,
con có gửi cho thầy đó.
Dạ, dạ đó. Thì con meo, con lúc đó con ở Việt Nam, con meo qua cho thầy, tại vì con không biết là cái bài đó, con biết đó là nó có đúng được hết không trong Phật pháp hay không. Nếu con biết một cái điều gì sai mà con phổ biến ra thì con
500 kiếp lần chồng.
Dạ, thành thử ra đó, con chỉ biết đó thì con phải chuyển qua những cái vị thầy có trí tuệ thì đọc dùm cho con. Thì con mới biết là con biết đúng hay biết sai. Tại vì con biết về thiền trong đó nhiều lắm. Tại vì cái bài đó là con biết những cái gì con nghĩ trong đầu, mà mình nghĩ trong đầu làm sao mình biết chắc là trúng được. Con nghĩ như vậy. Thì khi mà con cũng có biết về tịnh độ thì con nghĩ ra lên một cái cách niệm Phật mà con áp dụng, con thấy không hề có một cái vọng tưởng nào mà lọt vô được hết.
Rồi nói cho để chúng nghe.
Dạ, là thí dụ như cái một cái câu niệm Phật mới ban đầu á, con đi niệm, con phải niệm Phật ở nhà một mình, ngoài là tại vì anh Đạo Quang nó thường bảo sao con không tới niệm Phật, ông xã con tới niệm Phật mỗi tuần ở đạo tràng đó, mà con lại thích niệm ở nhà một mình con, tại vì con niệm không giống ai hết á, mà thử ra con thử nghiệm mình. Thì khi mà con niệm Phật á, thưa bạch thầy, ví dụ như người ta có niệm nhiều cách niệm Phật lắm, lúc trước á, là con không có hòa đồng được với đại chúng, nhưng bây giờ á, thì con hòa đồng được với đại chúng. Và cái cách niệm Phật của con á, là ví dụ như là con đọc niệm Phật mà cái cách gọi là vẽ chữ trong tâm. Thì á, khi mà con niệm Phật, dù người ta niệm như thế nào, là cách theo nhạc hay là theo tiếng chuông hay cái gì, nhưng mà ví dụ như là hai cái chữ mà con cần vẽ trong tâm, khi một câu niệm Phật của con phát lên là ví dụ như Nam Mô A, thì cái chữ A đó, con hình dung cái chữ A đó ở trong đầu con và con vẽ cái chữ A trong đầu con xong, rồi cái con quanh tròn cái chữ A đó lại trong tâm con, rồi cái tới chữ Chi, cái tới chữ Đà, chữ Đà cái con vẽ cái chữ Đà ở trong tâm con, hình dung ra cái chữ Đà, con viết ra rồi con viết chữ Đà, rồi con vòng tròn lại rồi chữ Phật. Thầy nói con niệm như vậy làm sao mà con học chung với đại chúng được? Thầy nói con niệm như vậy đó, chậm hay nhanh gì theo cái tốc độ của con khi con vẽ trong tâm con như vậy, thì con không một vọng tưởng nào lọt vô được hết, tại vì trong tâm nghĩ một cái vật một điều thôi, thầy đâu đâu có nghĩ được một cái điều thứ hai. Mình đã không mang mắt vẽ cái chữ A rồi, rồi vẽ cái chữ Đà rồi, mà nếu như trong đại chúng mà niệm mà lẹ lên á, nên chậm lại thì mình có thời gian vòng tròn lại cái chữ A đó. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật thì nó kéo dài ra, thì mình có cái thời gian mình vòng tròn. Còn nếu như người ta niệm cái kiểu khác mà chậm hơn, ở nhanh hơn, thì mình chỉ vẽ cái chữ A trong đầu mình thôi, rồi không cần vòng tròn. Chữ Đà cũng vậy, mình chỉ viết trong đầu mình, vẽ trong đầu mình thôi, không cần vòng tròn. Thì một cái thời tu như vậy á, không có một vọng tưởng nào lọt vô trong đầu con được hết trơn. Như vậy thì con thấy như vậy thì rất là định tâm. Còn con niệm như vậy thì rất là định tâm. Không, hay là con niệm một mình con, thì một câu niệm Phật nào đó thì nó giống như là một hạt lúa chất mình bỏ ở trong cái túi mình rồi, chứ không có vọng tưởng. Dạ, niệm ít niệm nhiều gì là tùy theo mình. Còn á, mình con cảm thấy là nếu mình niệm nhiều mà vọng tưởng mình lung tung xoèn ở trong đó, thì mình giống như mình đi gặt lúa mà lúa lét không có lúa chất. Còn cái cách con cảm thấy cái trách nhiệm đó của con như vậy á, thì con cảm thấy rằng ok, nó con niệm bao nhiêu con cũng không có vọng tưởng nào hết. Bất cứ một câu nào con vừa xong một câu niệm Phật đó thì hả, không có cái máy bấm vô xong một câu đó thì con bấm một câu. Ví dụ như mình niệm có được một chuỗi như vậy thì mình được 108 câu thì một chuỗi là không hề có vọng tưởng vào. Nó như vậy.
Đi ngược lại, tại sao ông xã con là Đức Nhã nữa không? Là chuyên niệm Đức Phật A Di Đà tha thiết giống như người con mà đã bị lạc người mẹ, thì ông niệm theo cái kiểu là ở trong niệm Phật, ở trong mà Ngài Đại Thế Chí, mẹ nhớ con nhớ mẹ, tha thiết cứu khổ để con nảy sanh. Đó là ông niệm bằng cái là cột tất cả niềm tin vào Đức Phật A Di Đà. Còn con á, là một thiền sư đời quá khứ, con đã có cái tâm mà người tu thiền thì họ coi thường cái pháp môn tịnh độ lắm. Do đó trong một cái thời đang con làm tăng á, có lẽ là con cũng là một cái cỡ tịnh độ, cỡ đó là con cũng phải là tổ của một cái dòng pháp nữa chứ không phải nhỏ đâu, thì con có lẽ là con sẽ có cái tâm phỉ báng tịnh độ. Thành ra bây giờ đó, hết phước rồi rớt xuống để làm người nữ. Nhưng mà ngược lại đó, thật ra con nhìn con là nữ vậy chứ không phải nữ rồi, chính ông kia mới là nữ, con mới là nam đó, để nó thẳng đâu luôn, thấy không? Thành ra xuống đây để mà đi vào cái pháp môn kéo cảnh ngỗng này để chi? Để mà cho con thấy rằng thiền và tịnh không khác. Thì bây giờ cái pháp môn của con tu đó, ngoài ra như cho thấy rằng con cũng có một chút mật tâm ở trong đó, Tại vì cái kỹ thuật mật tông đó, người ta niệm cái chữ A là người ta quán chữ A theo chữ Phạn như thế nào, Di chữ Phạn như thế nào. Có người ta quán là cái kiểu chừng nào nó sẽ được thành, người ta cột tâm vào đó. Thì cái miệng của cái ông chồng con á, ông Đức Nhã, ông niệm bằng miệng khẩu niệm, mà con niệm bằng ý niệm. Thật con dùng cái ý, cái biết của con để mà con vẽ A là chữ A, Di là chữ Di. Thành vô tình đó, ông này ông niệm bằng cái khẩu niệm, mà niệm bằng cái khẩu đó thì cái ý nó còn chạy lung tung. Còn con niệm bằng cái ý đó thì cái ý không có chạy. Chính có phải là chúng ta nọ là vì cái ý không? Cái ý mà ngồi nghe cái bà kia nói câu cái nghịch lỗ tai là do cái ý phân biệt. Mà con gì con niệm kiểu đó thành cái ý con ngồi đây con không có khe, ai nói gì con cũng khe đó. Mà cái ý con chữ Nam là con nói cái ý con nó vẽ là chữ Nam ở trong đầu con. Ha? Thì Di là Di nó vẽ ra như vậy. Đúng rồi. Thì ở trong chú là ta chữ thì chỉ có vẽ là ám với lam thôi. Bên mật tông là chữ ám và lam thôi. Hiểu không? Thì là con có một cái từ tu thiền mà có mật tông thì con cái đó kêu là coi như quán tưởng. Thì con niệm cái chữ đó là chữ ám là lam thôi. Thì nó như vậy làm gì làm không biết là con xe cồ hả chậm á. Thì con xe cồ thì khi mà không chậm thì con lại thì tự làm. Thì cái đó là nó diệt vọng tưởng niệm bằng cái ý. Thì như vậy có phải là đem cái kinh Thủ Lăng Nghiêm ra. Như vậy mỗi thầy trò chúng ta nguyên cái chân tâm của mình là con tìm ra mình là cái chân tâm của mình là nó tượng trưng cho một cái khăn. Và con mắt chúng ta là nhãn thức thì rút cho một cái rút. Và nhĩ lỗ tai rút một cái rút. Mắt rút một cái rút. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và chúng ta có là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Trong sáu cái thức đó là kêu là cối buộc. Thí dụ bắt đầu thì nhìn con người con gái thì còn con một cái rút. Mà cái rút đó nếu mà mình nhìn cái đầu tiên mà con nhìn bình thường của người tu thiền như con tu là con buông xả là con không còn cái rút nào hết. Vậy con đã từng tu lên nghiêm. Rồi con nghe cái bà Tám này nói con cũng nghe vậy thôi chứ con không có rút. Không có ghiêm rút. Thì con nghe như vậy là cái lỗ tai con là cái nghe từ lỗ này không qua lỗ kia. Rồi cái mũi cũng nghe cái mùi hương tai con cũng không để ý không khe đó. Thôi thú gì con cũng khe. Thì con không còn cái rút của lỗ mũi. Thì như vậy con không còn như vậy, tức là con đã tìm tu thiền thì con đạt tới cái trạng thái là không vô biên xứ rồi, vô sở hữu xứ rồi. Thành ra do đó con người con á, nó sống trong cái thế giới này mà nhiều khi đã tôi nói là con có thể con dự pháp hội này mà có thể là con hầu như là con không có hòa nhập vào trong những người khác, mà nó không có tác động. Bởi vậy là trong cái phần nó này thì kheo không phải vào rừng ở tu một mình kêu là độc hành độc bộ, mà cái người ở trong đại chúng ồn ào mà vẫn lắng lại đi tìm mình là ai, cái người đó mới thật sự ra là độc cư thiền định độc hành độc bộ là con đó. Con bây giờ ở trạng thái là có nghĩa là thương ghét không để lòng, lục tổ kêu nằm duỗi hai chân ngủ, đúng không quý vị? Còn bây giờ những cái người mà niệm tạm nhạc là sao? Họ niệm bằng cái miệng nhưng mà cái lỗ tai không còn trôn, con mắt không còn trôn niệm đây mà liếc còn nghe với đồ ăn, còn lỗ mũi thì nghe thôi, cái không biết chừng nào mấy giờ thầy cho ngưng niệm Phật, phải không? Thành ra niệm như vậy đó mà nó tốn lạm từng luôn hết. Thành ra vô tình từ ngay đó, bây giờ thầy phát sáng thì nói chúng ta niệm là niệm ngay cái ý. Bởi vì khi mà trong sáu cái căn đó Phật nói là mở cái nào anh ăn, chính là mở ngay cái rút là ý thức. À, cái ý thức đó mà chúng ta có như vậy, cái tâm này nó ở đâu? Cái tâm nó vô sở trụ. Cái tâm chúng ta đó, khi mà chúng ta mắt thấy thì tai nghe được không? Tai nghe. Nếu nói cái mắt chúng ta đó, khi chết là tại sao mà không thấy, khi người ngủ tại sao không thấy, rồi như vậy cái thân này ở trên này thấy, tai nghe lỗ mũi hương mùi mà ngứa gãi được không? Như vậy tầm một lọt cái chân tâm chúng ta nó không có phân chia mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nhưng mà người tu đó là phải bỏ hết tất cả, biến cái ý thức chúng ta trở thành là diệu quan sát trí. Chúng ta quan sát thôi, thấy tất cả sự vật đây mà chúng ta không rút một cái gì hết. Bà kia có khen cũng không rút, bà kia chê cũng không rút. Còn người đời không tu, khen cái là rút vô mừng á, chê cái rút vô giận. Thành ra chúng ta hãy mở rút trong sáu cái rút một trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trở lại cái chỗ vấn đề mà con sẽ đem cái vấn đề cái thấy của con vào cái kinh tánh nghe mà ở lỗ tai con nói đi, để khai triển cho đại chúng nghe. Tại con đã từng có tu thiền rồi. Được cái microphone. Tại vì tôi lợi dụng cái người Phật tử này họ có đời trước họ có tu đó, tôi sẽ giảm những gì rất là hay. Đưa vô tới cái chỗ mà Phật đánh chuông.
Dạ, thầy con có một cái thắc mắc về ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là khi mà tại vì trong đó có một cái bài viết của con có liên quan tới vấn đề này mà con viết, con viết như vậy mà con không biết là con viết như vậy là có trúng hay sai. Là những giờ như thế này, trong thời kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Đức Phật nói rằng đó, khi mà đánh tiếng chuông thì lỗ tai mình nghe có tiếng chuông, và khi mà không có đánh tiếng chuông thì mình không phải là không nghe, mà mình nghe không có tiếng chuông.
Yeah. Nghe có tiếng và nghe không tiếng.
Dạ, nghe có tiếng và nghe không tiếng. Thì con suy nghĩ như thế này. Như vậy thì con suy nghĩ theo cái khoa học của mình ở đây. Thì trong khoa học nói rằng khi mà có một cái tiếng động bên ngoài thì nó sẽ tạo ra một cái tần số sốc, và nó đưa tới nó lửa cái màng nhĩ của mình, và nó dội vô cái màng nhĩ của mình, thì mình nghe cái tiếng đó. Như vậy thì con suy nghĩ, nếu mà mình không có cái tiếng động thì không có cái gì dội trên màng nhĩ mình hết, mà mình biết rằng không có tiếng động, vậy thì cái lỗ tai mình là không có hề nghe được lúc không có tiếng động. Thành ra chỉ có cái tánh nghe của mình,
cái tánh biết
về cái nghe đó của mình đó, biết được rằng không có tiếng động. Thành ra con xin hỏi rằng có phải là như vậy hay không? Nghĩa là cái lỗ tai mình đó không có biết được, không có biết được rằng không có tiếng động. Chỉ có cái tánh biết mình có hiện diện, mình mới biết được không có tiếng động mà thôi. Thì trong cái bài viết của con viết về cái vấn đề đó như vậy, nhưng mà con không biết là đúng hay là sai.
Cảm ơn con. Chỗ này quý vị lắng nghe, đây là kinh tối thượng thừa của Thủ Lăng Nghiêm. Được cái giấc mơ mai là cái vị này đã có đời trước có tu, thì họ đặt những câu hỏi rất là tôi có thể khai mở cho quý vị nghe. Thì bây giờ đó, theo khoa học đó, hai phi hành gia khi mà lên mặt trăng á, thì trên mặt trăng không có không khí, mà chúng ta nhớ tiếng động nó truyền qua không khí. Hai người phi hành gia nói chuyện nhau phải xài cái kêu là radio, tức là vô tiếng để mà nói chuyện bằng cái hệ thống máy mà coi như máy mà FM, cái máy mà radio talk á. Ngoài ra nếu mà không có cái hệ thống vô tiếng điện đó, thì hai phi hành gia đứng với nhau, thầy nói với con nhờ đây, nó truyền qua không khí, nó đập vào trong cái màng nhĩ của quý vị, thì cái lỗ tai mình á, nghe là do nhân duyên mà có, tức là phải có cái không khí, phải có màng nhĩ không bị lủng, và lúc đó cái lưỡi chúng ta phải đánh vào ở trong cái cổ họng, nó tạo ra một âm thanh, mà nghe cái âm thanh đó rồi đó, phải cộng với một cái nó kêu là tiềm thức, là cái biết của là lâu nay là chứa trong đầu này, tức là khi mình đẻ ra mình nói cái đó là cái chuông. Chứ còn bây giờ quý vị đem tới một cái nước nào đó mà nó bộ lạc ở trong rừng, nó chưa tìm biết cái chuông là gì, thì tánh nó cũng không biết cái đó là cái gì hết. Thành ra nó cộng là nhiều cái đó. Thứ nhất là cái lỗ tai không hư, có cái màng nhĩ. Thứ hai, nhân duyên là phải có không khí. Thứ ba đó là phải đứng không có được xa quá, phải không? Rồi thứ tư là mình phải có được một cái tạm thích, là mình đã có người đã dạy mình, là mình biết cái đó là tiếng chuông rồi, thì mình biết là tiếng chuông. Chứ bây giờ quý vị, lần đầu tiên mà tôi về Ấn Độ, tôi làm cái đại hồng chuông, tôi đánh một cái hàng sống nó không biết tiếng gì hết rồi, phải không? Thì như vậy, cái nghe mà do mà biết được có tiếng, cái nghe là cái nghe sinh diệt của lỗ tai. Còn cái mà khi mà không còn những cái nhân duyên, không có lỗ nhĩ, không có không khí, không có tiếng nói, mà mình biết là không tiếng, cái nghe đó là cái nghe của tánh biết, của chân tâm, hiểu chưa? Và cái đó là bất sanh bất diệt, cái đó là cái tâm gốc của mình. Mà lâu nay mình chạy theo tâm ngọn, mà tâm ngọn á, mà nó chỉ là nhân duyên, mà tâm ngọn bởi vì những người mà thư cái bằng nghĩ họ không nghe được, mà chư thiên khi mà họ sử dụng cái đó, họ dùng cái trở về với tánh biết á, thì họ ở đâu họ cũng nghe được hết, họ nghe vượt không gian và thời gian. Thành ra khi người ta tu thiền á, người ta phá được cái đó là người ta không còn lệ thuộc vào nhân duyên, mà họ nghe bằng cái tánh biết của họ. Hiểu thầy nói không? Trong cái level này rất là cao. Cũng như con mắt khi mở mắt thấy sáng là nó phải cộng với cái ánh sáng, cộng với ánh đèn, cộng với con mắt không bệnh, đúng không quý vị? Mà khi thầy cảnh thị mà cộng với không có kiến thì thầy cũng không thấy. Thì những cái nhân duyên này, thiếu trong những nhân duyên yếu tố nó không tạo được cái thấy. Nhưng mà nhắm mắt lại thì thầy chỉ thấy một màu tối. Màu tối đó là tại vì sao? Tại vì giống như là tắt đèn, thầy chỉ thấy tối. Nhưng mà cái người tu thiền mà phá được cái vấn đề mà kẹt vào âm thanh sắc tướng này đó, thì cái người đó thấy một cái sáng như thường, như con đã từng có thiền định, con nhắm mắt lại đầu tiên con không có thấy, mà từ từ con thấy nó trước mặt nó vẫn sáng trò như là một cái vùng ánh sáng rất là thanh tịnh. Thì cái thấy đó là cái thấy của thiên nhãn đó con, thấy không? Cái thấy nó không kẹt vào ánh sáng này. Thành ra từ nay chúng ta tu là con á, là cái người chỉ cần tìm ra ai đang niệm Phật và ai đang ngồi thiền. Khi con trả lời được ai đang niệm Phật, ai đang ngồi thiền, thì nó kêu là niệm Phật tam muội. Còn bây giờ cái phương tiện mà cứ bắt A Di Đà Phật là vô tình người ta dùng cột tất cả những cái con khỉ mà ý thức của mình nó nhảy lung tung lăng tăng. Nhưng mà con bây giờ con đi niệm Phật cái cao hơn, là con niệm bằng ý, con niệm bằng cái quán cái chữ nội chữ, là một cái chữ A với chữ Đà thôi, là con cột lại là nội cái tâm đó, là kêu là quán tưởng niệm Phật, cái niệm nó cao hơn. Mà cái này nó thuộc về ở bên tịnh độ, kêu là trong kinh mà quán diệu lĩnh thọ mà thầy sử dụng phô ba đó, mà thầy phải nhìn Đức Phật A Di Đà, thầy nhìn riết cái chừng nào đó mà thầy nhắm mắt đến Đức Phật A Di Đà, nó vẫn lọt trong tâm thầy. Thầy hiểu thầy nói không? Là nó cột vào trong đó, thành nó thầy niệm bằng ý, thầy không có niệm. Ví dụ như A Di Đà Phật thầy ngồi, thầy phải niệm đến lúc nào mà cái hình ảnh Đức Phật A Di Đà vẫn nằm trong tâm thầy khoảng 15 phút, mà thầy nhắm mắt nó vẫn giữ như vậy đó, đó là kêu là thầy dùng cái là quán tưởng niệm Phật, thì nó cao hơn niệm bằng tâm. Còn cái người mà trì danh niệm Phật á, là dùng cái miệng niệm thôi, nhưng mà phần cái lỗ tai, phần cái ý vẫn nhảy lung tung. Mình niệm lần nào mà cái người nó cột vào cái miệng, không trong 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không cho thằng ý nó nhảy ra hoàn cái đó, là ta đặt lên bồ bộ. Bởi vì khi người đó chỉ cần phút năm chung 10 niệm mà niệm không xen một niệm nào, giống như con nghĩ nó vắng lặng á, thì cái người đó mới lọt vào cái cửa thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, tức là không còn bị thương ghét, bị tâm thương và tâm ghét. Thành ra con bây giờ con đạt cái đó là bảo đảm con giảng sanh đó. Thầy nói con nghe, con niệm là con không có bị, không có dính líu gì tới cái gì đó. Con chỉ niệm bằng cái mà con trong đầu con nó là có cái chữ đó, thì coi như là cái trình độ đó là nó thuộc về mật tâm đó con, chứ không có giỡn đâu. Cho thấy cái bà này trong đời trước là có tu rất là cao, nó tu rất là cao chứ không phải là tu thiền. Thành ra bà đã được cái duyên tự động trong cái cuốn kinh Lăng Nghiêm, mà không thể ngẫu nhiên đi qua một cái tiệm là ta thấy người ta để vậy, ta cho tỉnh phi về đọc mà say mê được tới sáng luôn, không phải là cái chủng tử nhỏ. Mà quý vị nhìn con mắt mà thôi, quý vị nhìn con mắt quý vị nhìn thấy nó khác liền cái không mắt của Thành đó. Có bao nhiêu cái tâm mà không có nhét vào trong cái con mắt này, mà ở một thế giới nào của bà chứ không phải là thế giới của mình. Quý vị nhìn con mắt đó thôi, thành ra người khác nhìn cái tưởng nó điên, không phải điên.
Con thường ở Việt Nam, những cái lúc mà có Phật thất thì con thường hay đi Phật thất, mà Phật thất chùa Phật thất nhiều khi là 3.000 người, mà con thấy con sợ lắm, là tại vì con đi giữa 3.000 người trong đó, những cái lúc đó như vậy con không hề thấy ai hết, nhưng không có một người nào.
Thấy chưa, đó là cái câu kinh mà Đức Phật nói đầy thì kheo, đi trong hàng ngàn người chúng sanh mà vẫn thấy mình độc hành độc bộ, như thế đó. Sáng nói cho câu kinh bây giờ
nha, cái lúc người ta cứu nó ra đó, trời ơi biết bao nhiêu người, mà sao không biết sao mà không thấy ai hết chứ. Có mình đi giữa cái chùa giống như một bóng ma vậy đó, mà con cứ bị như vậy hoài, con nói trời ơi không biết, con rầu dữ lắm, con nói không biết con bị cái gì mà không biết.
Cái đó là mấy bà già này muốn mà muốn không được đó con. Nói bà già này chẳng những ngồi không thấy ai mà còn thấy cháu bạn cháu nội nữa. Thấy những người không chính liếu gì ở đây hết á. Mà sáng mà ngồi niệm Phật vậy đó, nhưng mà ngồi ở đây tự nhiên nhí thử cái chuyện nào mà nó không chính liếu gì, nó nghĩ cái chuyện neo ngày mai ế đất không biết làm sao tùm lum, nó không chính liếu gì hết. Thành ra cái đó là nhìn thấu buông xuống, mà chỉ có những người mà tu tới cái đạt tới định á, không vô biên thứ, tứ định á, tứ thiền là con mới ấy được. Thành ra nếu mà thầy không có tu thiền thì không thể nào giải thích được những câu nói của con đâu. Thầy nói thật với con, nếu mà thầy tịnh độ con, thầy cũng biết với con đi, nhưng mà thầy rất là thích. Tại vì những cái đó thầy đã qua rồi, thầy đã từng tu thiền rồi, thầy đã từng tu định độ tông rồi, thầy mới qua tịnh mật tông, ba những cái đó thầy đều có tu hết. Thầy những con nói ra là nó đúng chỗ ngứa để thầy gãi cho Phật tử đã.
Thưa vị thầy, cái đây là lần thứ hai mà con trình bày vấn đề này của con ra với một vị thầy, mà thầy được trả lời là hồi con năm 1990 thì con có trở về Việt Nam ở Mỹ này là cũng hơn 10 năm thì con có trở về Việt Nam. Thì con có trình bày vấn đề như thế này, với khi mà con vào thiền viện thiền viện Thường Chiếu.
Ờ, chỗ Hòa Thượng Nhật Quang.
Dạ, lúc đó là còn Hòa Thượng Thanh Từ.
Dạ, nhưng mà thật sự là Hòa Thượng Thanh Từ đó là ngài coi hết cái hệ thống, nhưng mà trụ trì của Thường Chiếu là Thầy Nhật Quang.
Dạ, thì con vào đó, thì con cũng trình bày, con trình bày với một vị thầy ở trong đó, thì con nói rằng con bị như vậy đó, từ nhỏ tới lớn á, chui nữa con bị như vậy. Thế thì vị thầy đó bảo con rằng á, à, cái vấn đề này nó xin tôi thấy lạ quá cô. Con nói từ đó giờ con chưa biết gì đạo Phật nhiều hết á, thành ra thì con chỉ cảm thấy như vậy thôi. Mà con có đọc được cái cuốn kinh Kim Cang giảng giải của ngài Hòa Thượng Thích Thanh Từ là giảng cái kinh này. Nhưng mà có một cái chỗ mà con không hiểu được để làm sao thực hành, đó là cái chữ vô trụ đó. Cái chữ vô trụ đó con thắc mắc dữ lắm, thì mình làm sao mình đạt được cái tâm vô trụ này, thì con thắc mắc như vậy. Và có con phải đi về chùa đó để con kiếm, con gặp được Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Đó là lần đầu tiên con trở về Việt Nam.
Mình con gặp ngài không?
Thì con không, chưa, lúc đó con chưa gặp được ngài. Thì cũng có, nhưng mà bận rộn quá con không có được dịp tiếp xúc. Thì con có trình bày với một vị thầy chi khách ở đó, thì con nói tại sao từ nhỏ tới lớn con không hề thấy con có mặt, mà con dám nói như thầy như vậy. Con cứ việc ai làm cái gì thì con tự động nghe được, con tự có cái gì giống như người nói nó ra nó vô trong lòng con vậy, mà con không thấy con có mặt. Thì cái vị thầy nói ở cô à, cô cái điều này là người tu thiền người ta muốn đạt được, mà tại sao cô đó giờ cô không tu gì hết mà cô có như vậy là sao? Thì thôi bây giờ có hòa thượng cái gì
Phước Hảo, hòa thượng Phước Hảo
này đã có rảnh thì hơn là Hòa Thượng Thanh Từ, thì trên là Hòa Thượng Thanh Từ, dưới là thầy Phước Hảo. Thì cô vô cô trình bày với thầy Phước Hảo, thử hỏi thử coi. Thì con vào con trình bày với thầy Phước Hảo đâu khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, rồi những giấc như nãy giờ con trình bày con thưa với thầy như vậy, mà thầy Phước Hảo không hề nói với con cái gì hết. Thầy chỉ trả lời con một câu như thế này: cô đời trước cô tu thiền mà sân dày lắm, cho nên á, tại bây giờ cô không tì, cô không có tu thiền, cho nên cô không thấy cô có mặt. Thầy chỉ trả lời con có một câu vậy. Con buồn quá, con chào con đi ra. Con nghĩ rằng chắc thầy tu thiền, cho nên thầy muốn chỉ khuyến khích mình tu thiền thôi. Thầy nên thầy nói cái câu như vậy, rằng thầy dụ mình tu thiền đấy. Con nói như vậy trong bụng con, rồi con đi ra thôi. Nói như vậy.
Rồi nên cái chỗ này thầy khai thị. Cô này, cô ở trong pháp hội 3.000 người của chùa Bậc Pháp. Tôi chưa từng về chùa Bậc Pháp, nhưng mà tôi coi những cái băng trời nó lộn xộn, nó lào xào, nó đông lắm, thấy như vậy đó, chứ nó không có phải là nó giống như vậy đâu. Tại vì một cái tập thể đông mà quý vị khi ra rồi phải đi, rồi ăn, rồi uống cái gì, mình cỡ một vài trăm mình thấy nó mệt rồi mà đông. Nhưng mà sao? Trong cái kinh Kim Cang nó có cái tâm vô sở trụ, tức là sao? Bây giờ cái chỗ vô sở trụ là thế này nè. Mình á, thứ nhất á, là cái người thế gian á, là trụ vào tài sắc danh lợi, mà người tu á, là trụ vào không. Người thế gian là trụ vào có, trụ vào có thì cũng là bệnh, trụ vào không cũng là bệnh. Thành ra bây giờ trong đó nó có cái tướng tướng, phải không? Người nào đó mà còn có tướng ngã là tướng mình, tướng nhân là tướng người, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Thì bây giờ tôi phân tách ra nè. Như vậy có phải là cô đã đạt được cái tình trạng trên Kim Cang trong đời quá khứ không? Cô ngồi đây mà không có tướng sư cô, không có tướng Phật tử, không có Thiện Dũng, không có tướng Phước Hoa, không có tướng ông Phật, không có tướng Bình Mông, thì vậy tâm cô trụ vào đâu? Tâm cô trụ vào trong cái chỗ vô sở trụ. Cô vẫn thấy, cô vẫn nghe, nhưng mà cô làm như không có. Thì như vậy cô còn không biết mình là ai. Lâu nay người ta tu đi dẹp cái bản ngã mà cô không thấy cô không có bản ngã. Có phải là cô đã vô ngã rồi không? Mà vô ngã là nếu mà người ta khổ thế gian là do có bản ngã mà khổ. Như vậy chúng ta chửi một cái câu đồ mấy thằng Việt Nam là mất dạy, thì mình ngồi trong đây mình khổ, mà mấy người Mỹ khổ, mà do đâu? Mình chấp nhận Việt Nam là của mình. Thành ra khi cô đã không còn có tướng ngã là tướng người, tướng nhân, cô cũng còn cô là ai? Phải không? Mà cô người tu nữa thì còn có tướng chúng sanh và tướng Phật. Người nào mà nói cho mình á, mình là Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát thì mình kêu người cho là người là chưa tu à. Người nào cho mình là có tướng Phật thì mình còn khi nói chúng sanh. Mà tướng Phật biểu rằng trong kinh Kim Cang không còn có tướng chúng sanh mà không có còn tướng Phật, không còn có tướng tu mà không có từng tướng không tu. Như vậy những cái cảm thọ, ngã là người, nhân là ma ta, con không còn nữa. Chúng sanh là tất cả những người đây nè, đại chúng là chưa là chúng sanh nè. Thọ giả là những cái cảm thọ, ở trong này cái cảm thọ nóng, lạnh, thương, ghét, sầu riêng là thơm đối với người nam mà thúi đối với người trung. Thì cô đã lìa được những cái tứ tướng đó rồi, cho thấy là cô ở ngay trong một pháp hội mà cô không còn nhìn thấy bị dẫn chuyển bởi những người này. Như vậy có phải là cô không bị cái ngoại cảnh nó làm cô chi phối không? Trong khi người thế gian này đa số bị tứ tướng làm chúng ta khổ. Tôi nói ví dụ bây giờ nè, cô tự nhiên cô đang muốn ăn, ăn ngon lắm, bữa nay có ngon, đừng ăn nha, ăn giữ eo, cái tự nhiên cô quản hộp không dám ăn. Như vậy là tự nhiên là cô bị người ta làm chủ của cô rồi, cô lời khen tiếng chê. Tự nhiên cô đang xuống như này, cái cô đi ra, ê, đừng có đi vậy, đi giống đàn ông quá. Cái tự nhiên cô mất cái quyền làm chủ của cô. Thế nên người nào mà họ còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng khen, tướng chê, tướng thời giả, cái người đó là đều ở trong cái cảnh linh hồn sinh tử. Hả? Mà thế gì cô đó được vào cái không có lìa, cô ở ngồi ở đây mà cô không, mấy người ta người này không có ảnh hưởng cô, tức là cô đi tức là chinh là không còn cô, mà cô không tìm cô ra ai đâu đó. Thì nó cái người tu là tu tới cái độ mà người ta không còn mình là ai nữa, để chi là dẹp cái ngã này đi. Vì thật sự cái ngã này là có cái gì ở trong này, cái gì là ngã hả? Ở trong này nghĩ ra là đất nước gió lửa, tinh cha biết mẹ, từ khi lọt lòng ra chúng ta là cái gì, trần gian trụi, muỗng sữa của mẹ phải không, muỗng cơm của nhà nông, muỗng áo của mấy cái hạng vật, rồi muỗng đồ của mấy xì trở thành ra ông bác sĩ kỹ sư, chứ không có cái gì là ngã hết á. Thành ra chỗ này cái gì, chỗ nào là thông lai này, không có chỗ nào thông lai hết, phải không? Nó giá nó díu mà lột cái y này ra, mặc cái đồ gì nó buôn vô là không còn chỗ nào thông lai nữa. Thành ra cô đã rời được cái tướng, mà cái đó là nhà thiền không cần để tìm. Mà cô cũng thấy không có mặt cô đi nữa, mà cô giống như là mấy trăm người đây, cô không có dính hết. Thì cô nó tu vào cái tướng là không có tướng người, không có tướng ta, không có tướng sanh, không có tướng thọ giả. Mà không có tướng đó thì không có tướng bà tám, không có tướng mẹ chồng. Một cái người Phật tử ở trong nhà không có tướng mẹ chồng, không có tướng nàng dâu, không có tướng mẹ ruột, không có tướng chàng rể. Ở trong chùa thì không có tướng là đệ tử ruột, đệ tử ghẻ. Thì có phải cái người đó là đạt vô sở trụ? Mà vô sở trụ thì cái người đó đạt tới cảnh giới là bình đẳng, thanh tịnh, trang nghiêm. Mà trong đó nó khi tu đó, mà đạt tới trong cái lục thức của chúng ta đó, năm cái mắt, mắt tay mũi lưỡi thân đầu tiên, cái đó không tạo tội. Nhưng mà cộng thêm cái ý thức là cái phân biệt là đẹp quá, thích quá, xấu quá, thương quá, cộng với cái bản ngã là của ta. Và như vậy chúng ta tu để biến cái thức thứ sáu là cái thức mà quan sát soi mói, trở thành đó là diệu quan sát trí. Con dùng cái đó để mà con quan sát thôi, con vẫn biết mà coi như người máy bô rô vậy đó, con hiểu không? Nhưng mà tu mà con mặc hết cái đó con cũng trở thành là bệnh nữa. Tại vì cha khổ con không biết, mẹ khổ con không biết. Phật kêu cái đó là tu để trở thành là độn căn A-la-hán. Như tôi nói rồi, tu đi diệt vọng tưởng con trở thành là người máy là con sai rồi. Hồi chưa tu thì con biết thương chị, thương em, thương cha, thương mẹ. Nhưng mà bây giờ con tu rồi con trở thành là con người vô cảm. Thì cái loài đó như vậy có khác gì là vô tri sỏi đá này không? Thì trở thành cái người máy làm sao cái tự chúng sanh. Mà Phật mới chê trong cái kinh mà kinh Pháp Hoa, các ông phải hồi tâm Bồ Tát, phải không? Là mấy ông còn trụ vào cái cảnh đó thì mấy ông là đâu có làm được chúng sanh, mà phải hồi tâm Bồ Tát, thương xót cha mẹ anh em mình. Mình vẫn khởi tâm là làm, nhưng mà thị hiện làm mà không tham đắm. Vẫn có vợ, vẫn có chồng. Chứ bây giờ con có chồng, có vợ rồi con tu tham giác này con gặp, con ở bên chồng con không cảm giác, thì như vậy gia đình con có hạnh phúc. Mà con tu rồi, con thấy tiền vẫn xài, thấy con vẫn thương, thấy người nghèo vẫn cứ cho tiền. Nhưng mà khi mất tiền không buồn, được tiền không mừng, cái đó kêu là vô sở trụ. Hiểu chưa con?
Thầy nói nãy giờ, nhưng mà con không phải cho con đạt được như vậy đâu thưa thầy. Con không phải đạt.
Con có tu.
Con nghĩa là con
có tu
buông bỏ dễ dàng thôi. Con có buông bỏ dễ dàng, nhưng con không phải là vô ngã được đâu. Con không phải con vô ngã được.
Thì nói cho con nghe.
Ngã gì được hết à?
Cái này nó có từng kêu là tiểu ngộ và đại ngộ.
Dạ.
Con hiểu không?
Dạ.
Chúng ta tu, quý vị nhớ nha. Quý vị nghe một cuộn băng của một vị thầy giảng đi. Nghe lần đầu tiên ngộ khác, nghe lại lần thứ hai ngộ khác, nghe lại lần thứ ba ngộ khác, mà từng cái tiểu ngộ nó trở thành là đại ngộ. Tôi nói cho quý vị nghe, một lần khi mà người ta, bởi vậy khi trong kinh mình nói một người mà lọt vào cái cửa mà vô sở trụ thì cung điện ma dương sụp đổ, thật đó nó chỉ là một câu quyền thôi. Khi mà một người giác ngộ rồi thì con ma dương hiện tới đây cũng không làm họ lung lay được, đúng không quý vị? Thành ra thiên đường cũng sụp đổ mà địa ngục cũng sụp đổ. Thành ra khi ngài quyền giác thiền sư, khi ngài chứng quả rồi thì ngài nói là gì? Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai tiếng nặng như chị, thấy không? Thành ra chúng ta tu rồi, hồi mới tu đó thì chúng ta hù dọ là có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Là tại sao vậy? Thật ra đó, cái địa ngục này do đâu mà đến? Nếu đã một địa ngục có thật thì tại sao khi mà chúng ta tới hội niệm những người mà có phổi tướng địa ngục, họ ngồi họ quơ, có cái gì? Khi hội niệm người chết họ quơ vào, họ thấy cảnh ma quỷ mà tại sao mình không thấy? Như vậy địa ngục này là cảnh giới chứ không phải là thế giới. Như vậy ở trong này là địa ngục nè. Một người nào mà không hiểu tiếng Việt Nam, không hiểu thầy Thông Lai nói cái gì, một người công giáo, một người tin lành mà con vợ nó bắt vô đây thì 3 tiếng đồng hồ thầy Thông Lai giảng đây là cái địa ngục trần gian hả? Thì như vậy rồi đây là thiên đường nè. Quý vị bắt được bài pháp, quý vị nghe những cái gì nó về vui thì quý vị nếm mùi pháp vị, cái này là địa, là thiên đường ở đây. Như vậy cái cảnh giới này nó không có thiên đường địa ngục mà do cái tâm chúng ta. Thành ra từ đây quý vị thấy rõ ràng, khi mà chúng ta tu đó, chúng ta phải biết rõ hả, mà trụ vào cái gì cũng bệnh hết, mà biết rồi thì chúng ta cũng không. Khi bây giờ khi mà thầy tu đó thì chúng ta lại chấp pháp. Chấp pháp làm sao? Vô đây rồi kẹt vào pháp, rồi kẹt cái gì cũng bệnh hết. Thành đối với thầy đó, là người tu mà pháp tối thượng thừa đó, là nãy giờ như những cái đó mà thầy nói con nghe đó, không phải tự nhiên mà con đặt những câu hỏi đó đâu. Cái người đó, con đời trước con đã tu thiền định, thành ra con có để tâm vào những cái chuyện đó thôi. Nếu con không có một cái tiềm thức đã từng tu thiền, con không thể nào đặt những câu hỏi thế này. Mà trong đời thầy đi hoàn pháp chưa bao giờ ai đặt câu hỏi để mà thầy thoải mái trả lời như lần này. Rất là hạnh phúc cho thầy. Có thể là quý vị đi nhiều pháp hội, nhưng mà người ta chỉ khuyên niệm Phật đi, ăn chay đi, tụng kinh đi, vậy thôi, chứ không có khởi đầu sâu. Còn chính ở trong này con đã đạt những cảnh giới, mà nếu người không có tu cái này, không nghiên cứu cái này, tưởng con là khùng đó. Không phải khùng đó, mà con hoàn toàn, con đã sống trong cái tiềm thức của con. Thành ra một người đàn bà có gia đình, nhưng mà con có cái phước báo, tụi con không có nghèo về cái tiền bạc đâu. Mà con mà không có được những cái này, con về Việt Nam con cũng không chịu nổi những cái stress mà nó, những cái phiền não đối với con. Chứ đừng có tự giỡn, người khác là tự tử chết chứ đừng có giỡn. Con bị lường gạt, con bị ăn giật ăn quệt, con bị lợi dụng đủ thứ, dù thầy không biết con là ai, thầy nó thẳng con luôn, có không? Mà nhờ những cái đó thì con không có dính chặt, thành ra con bị người ta gạt bao nhiêu con cũng cười, con không có khe, thì con mới sống được giờ này. Mà ông xã con không niệm Phật, nó về nó lấy vợ nhỏ mẹ nó rồi chứ không ở tới giờ này không. Bữa này đã không quý vị?
Đã quá
đã.
Con thì vẫn có buồn hay là có bực gì đó, nhưng mà con buông bỏ rất là dễ dàng thôi, chứ không phải là con vô ngã được. Con vẫn có buồn bực đôi khi có những cái chuyện gì đó đấy, như giống như là con thấy người ta giống như đúng như thầy nói, con ở Việt Nam con bị stress khủng khiếp lắm. Là tại vì á, người ta
bị xì chết. Dạ. 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 Dạ.
Dạ. Con bị stress quá trời, là tại vì con thấy cái tâm con người ta đó nó gian hùng rồi,
nó lừa gạt,
nó lừa gạt, nó đủ chuyện hết trơn. Mà nhiều khi không phải chuyện của con mà con vẫn đau khổ, con giống như là một con dao mà đánh vào trái tim của mình. Nhưng mà sau đó thì con quán từ bi, con quán cái lòng bao dung, con cảm thấy con thương cái chuyện đó. Chứ có mình đừng có như vậy thì mình sẽ đau khổ nhiều lắm. Và sau đó chừng mấy tiếng đồng hồ hay là một buổi hay là tùy theo câu chuyện, rồi con buông bỏ đi, chợt thắt và không còn gì trong đầu con nữa hết, như vậy thôi. Chứ còn khi trước ngày xa xưa con chưa biết quán từ bi đó thưa thầy, bao nhiêu năm trời con chưa biết tu á, con cứ muốn tự tử không. Tại vì con thấy cái cảnh đời này sao mà nó vô vị như thế này, nó không có một cái gì mà để mà đáng một cái chuyện gì gọi là vui hết á. Mà con nói, con trình bày với ông xã con không hiểu con bị cái gì. mà cả cuộc đời con không hề thấy một cái gì gọi là vui hết bao giờ. Vậy đó, con thấy toàn là cái cảnh gì đâu nó vô vị cuộc đời. Nhiều khi con cầm một đống tiền như vậy, con đi mua tất cả cái gì con thích. Mà mười mấy hai chục năm về trước, con cầm mấy ngàn đô, con mua cái gì con thích, con mua mà con về con bỏ đống đó, không bao giờ con rời tới. Rồi con muốn đi khắp thế giới hết để con có cái gì vui. Không có một cái gì vui cho con hết á. Tới khi mà con tìm ra được đạo Phật, giải thấy được đạo Phật, thì con có một cái niềm vui nho nhỏ. Và con tìm hiểu. Và đến khi mà con viết cái bài đáp án cuộc đời mà con gửi cho thầy đó, thì tất cả mọi thứ đều bay bổng trong lòng con hết. Con nhỏ cháu con nó nói, ủa sao bây giờ bà thấy khác hồi xưa vậy, bà không còn thấy là con cái mặt sầu thảm giống hồi xưa nữa, mà cái mặt của bà lạ lắm mà nha. Con nói tại vì con khi mà con viết cái bài đó rồi á, thì con thấy là mọi chuyện, những cái dấu chấm hỏi trong cuộc đời của con á, nó đều được giải tỏa hết ráo rồi. Con đã tìm ra được các con đường đi, giống như ngày xa xưa con bị nhốt trong một cái bốn bức tường mà không có cái cửa nẻo và đi ra. Rồi bây giờ con có cái chìa khóa để mà con mở, con đi ra.
Hé, mở cửa giải thoát.
Thành ra bây giờ con thấy con vui lắm. Con chỉ đi, con thấy trong lòng con nó không còn vướng động một cái gì nữa hết. Và khi mà con bây giờ con chỉ có một câu hỏi nhỏ nữa là làm sao mình đạt cho tới được vô ngã, không còn cái mình nữa. Đó là cái phương pháp tu nào để mình không còn cái mình. Mặc dù rằng con cảm thấy rằng khi mà con đi đó, cứ giống như con nhắm mắt lại là con chỉ không đầy tới một phút thôi là con đi vào cái một cái sự thanh tịnh tuyệt vời. Và nó giống như đi vô trong không gian như vậy, nó chỉ có tiêu rồi một, không còn thân còn tâm gì nữa hết. Nhưng mà con vẫn còn biết rằng mình không còn thân và tâm. Thì cái mình đó thì con nghĩ rằng cái mình biết đó là vẫn còn cái ngã của mình. Bây giờ mình phải làm sao không còn cái mình biết nữa đó, thì mình mới đạt được tới cái vô ngã. Mà con không làm được cái điều đó, con chưa được.
Khi mà con còn khởi cái tâm mà con muốn diệt cái vô ngã đó, thì con còn cách xa cái vô ngã rất là xa. Bởi vì các cái vị mà tu tới phi tưởng, họ nói là họ tu để họ không còn vọng tưởng. Thì Đức Phật đó, Ngài còn khởi niệm là Ngài không có vọng tưởng, thì Ngài vẫn còn trụ vào cái phi tưởng và kêu là phi tưởng. Thì như vậy cái đơn giản mà thầy chỉ rất là đơn giản, ai cũng hiểu. Ở bây giờ đó, khi mà tăng tu sĩ của thầy mà muốn đạt tới tình thang vô ngã đó, thì cái đầu tiên mà bây giờ thầy cho sau này thầy thịt, thì thầy có bốn chỗ. Thầy giao thí dụ tiểu quán coi ở dưới làng Di Đà Indio. Thầy cho cô Hồng Đức coi ở làng Di Đà Phân Rô. Thầy Tệ Minh coi Cổ Đình. Và cô Hồng Lâm coi cái Youth Center. Thì như vậy từ thầy đó, khi mà thầy điều hành cái hệ thống này thầy rất là vui. Thầy kể cho con nghe. Ví dụ nãy khi thầy cúng vô đó, vì thấy cái tâm chúng sanh liền. Sư phụ đó, thì sư phụ thấy ở bên kia nó đang thiếu cái chỗ con rô, là nó thiếu cái tiền để mà làm cái khách chuông. Thì sư phụ cúng như thị trường hốt vô đó, tại vì thầy nghĩ là cái tâm thầy nó hòa đồng tầm nguyên 1, 2, 3, 4, 5 cũng là của sư phụ. Phải không quý vị? Cái ngã thầy nó bao trùm lên bốn chỗ đó, thành chỗ nào thầy không thấy. Nhưng mà mấy bà đệ tử, mấy bà mà có đất ở trong làng, mấy bà này đang là tăng ni của Indo, thì thấy 10 bà là xỉa qua bên kia Indo hết rồi à. Trong này có mình cái cô Hồng Hạnh đó, thì cổ này dục qua cho thầy. Phải không? Thì cô đó là hơi lớn cái ngã hơi không còn nhỏ xíu nữa, cái ngã hơi đại ngã. Muốn vô ngã là chúng ta phải đại ngã. Quý vị nhớ là Đức Phật Thích Ca trước khi mà Ngài muốn chứng vô ngã, thì Ngài đó là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Có phải là Ngài ngã mạnh không? Hả? Trên trời dưới đất có thể ngã. Mà tại sao? Vì Ngài coi tất cả chúng sanh và Ngài là một rồi. Hiểu chưa? Muốn vô ngã thì phải trở thành đại ngã. Cũng như thầy bây giờ đó, thầy coi 3.000 đệ tử của thầy, 3.000 cái nhà đó là của thầy đó. thì đi chỗ nào thì cũng không khen hết. Thành ra rồi bỏ tất cả. Thành Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài nói trên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trở về cái ngã độc tôn là coi tất cả quả địa cầu này 3000 tam thiên đại thiên thế giới này là của Ngài rồi, thì Ngài không còn sợ cái nào mất cái nào của Ngài, thì lúc đó con sẽ rất là hạnh phúc, an vui. Còn mà con mà muốn diệt cái ngã của con là con kẹt liền. Mà hãy trở thành đại ngã. Mà khi trở thành đại ngã rồi thì con lại mới đạt được cái cảnh vui của vô ngã. Tại sao vậy? Bà mẹ gì có cái đại ngã đứa, đến hơn 100 đứa con mà đứa nào con ăn bà mẹ cũng vui. Nhưng mà thằng anh thấy thằng em giàu là không có vui. Mà người cha mà thấy đứa con nào giàu người cha cũng vui hết. Vì người cha đặt cái ngã lớn hơn một chút, rồi đặt cái ngã trên cái quốc gia, đặt cái ngã lên tất cả các 50 tiểu bang, đặt cái ngã lên cả vũ cầu này, và đặt cái ngã lên tới tam thiên đại thiên thế giới. Mà ở đây bây giờ đa số chúng ta tu đó, chúng ta đặt cái ngã chúng ta đâu, tu tịnh độ thì đặt cái ngã ở thế giới cực lạc đó quý vị. Tu thiền thì đặt cái ngã là coi như là vào trong việc tận định để mình nếm niềm vui, tức là không còn tham sân si. Thành ra thật sự ra nếu mà vô ngã đó thì chúng ta được cái gì? Con tu để con trở thành vô ngã thì như vậy để con trở thành cái gì? Cái này nó vô ngã này không làm lợi chúng sanh. Thật ra có ngã, nhưng mà cái ngã đó trở thành đó là bao trùm hết tất cả, không còn biên giới, thì cái ngã đó đại ngã trở thành là vô ngã đó quý vị. Thì Đức Phật Thích Ca bây giờ Ngài thấy y gắt đánh y răng Ngài cũng không có buồn, mà coi là nghiệp mình bây giờ đó. Bây giờ sẽ tóc chơi nha, vì mình chơi mình kiểm ngã nha. Hả mà bây giờ hả mà đặt vị đại Indo lên thì mấy bà Indo mừng, mấy bà Indo mừng. Nhưng mà khi quý vị đặt cái ngã giống nhau rồi đó, như thầy đó, thì bốn cái này cái nào lên xuống thì thầy cũng thấy giống nhau hết, của thầy hết. Mà tới ngày nào mà thầy khác hơn chút á thì thấy các chùa khác cũng giống như vậy. Rồi tới cái ngày nào mà thầy ngon hơn nữa, tiện đây mà thầy dục qua chùa khác nữa mà là ngon nữa. Mà tới ngày nào mà thầy dục qua luôn cả nhà thờ nữa là khá nữa. Mà tới ngày dục luôn cả tới những cái người nào cũng giống như nhau, là từ đó chúng ta tung cái ngã chúng ta. Bởi vì Phật nói thiên thượng thiên hạ vì có cái đại ngã mà không còn nữa. Nhất một là tất cả, tất cả là một. Bởi vậy pháp môn bất nhị không có hai. Chúng ta thấy còn có chấp ngã và chấp vô ngã vẫn còn có hai. Mà trở về giống như Ngài Di Ma Thật là bất nhị không có hai. Chúng ta còn thích ban ngày ghét ban đêm cũng còn bệnh, sống mê thiên đường sớt về địa ngục cũng còn bệnh. Mà chúng ta sống chết không sợ địa ngục, mà sống không tham thiên đường, mà đói ăn khát uống mệt ngủ là cái người đó mới là ngon á. Tôi bây giờ chẳng hạn như tôi tu mà bữa nào đệ tử tôi đó mà nó đem cái thịt chó vô mà tôi còn ăn, tôi còn kẹt đó, tôi không dám ăn mà tôi kẹt đó quý vị. Mà tôi dám ăn cái đó thì tôi mới ngon, mà tôi ăn cái là tụi nó bỏ tôi đi hết rồi. Mà tôi còn sợ chế khép, hiểu chưa? Bây giờ ngày nào nó muốn tắt cái đứa nào mà đã đặt tới trạng thái mà coi như là tứ tướng không á, hả, tu tới nè, coi đứa nào đã đặt tới trạng thái mà tu thì tu học cao đó, tâm coi như thanh tịnh á, ôi phá tu tới nha, phước qua, bây giờ mình chơi ngon đi, mình order vừa ăn nặng bữa cho nó đã đời đi, mua bia rượu về thịt nhậu bữa đi, tại vì á sắc tích thì không, không tích thì sắc, rượu với trà không là hai. Thấy không? Vừa qua nó chơi cái bắt đầu ở thăng lên thì còn chưa chắc được điếm được ba que lại đây vậy đó chứ. Vì họ còn kẹt vào đó mà thầy cũng không dám làm, tại vì thầy là kẹt. Nhưng mà nếu mà thầy chắc thì thầy cũng bệnh à, thầy vô tình thầy làm cho chúng sanh rồi đi ngục hết. Thành chỗ đó thầy cũng phải quyển chuyển, biết như vậy mà không làm phải như vậy. Bởi vì khi hiểu đạo rồi mình vô trụ, mà trụ vào cái đó cũng chết à. Thầy trụ vào cái đó là bởi vậy đó, là chúng ta phải trì bệnh mà cho thuốc, nó khổ lắm. Thành ra khi mà đại ngã rồi là, bởi vì Đức Phật nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vì Ngài đặt cái ngã này rồi đó là Ngài coi tất cả chúng sanh đều là Phật hết rồi. Thành ra Ngài không có cái gì để mà dạy, bởi vì không có chứng và cũng không có đắc. Bởi vì cúng dường cho một người còn tu còn chứng phước ít lắm, mà cúng dường cho một vị không tu không chứng không đắc thì Ngài thấy tất cả chúng sanh là một tướng Phật. Còn chúng ta gì trong bụng toàn là cứ không thấy người nào cũng xấu hết. Hiểu chưa quý vị? Con có những cái tiểu ngộ đó, từ cái tiểu ngộ nó thành đại ngộ. Mà con có những lúc con tự nhiên con buông xả, con nó bị phiền não, con bị người ta lợi dụng, con thấy người Việt Nam họ xấu xa, họ đến với mình khi mình có tiền thôi. Mà tại sao con biết? Mà con biết rằng, con biết là con còn có những cái mà chưa làm chủ được. Cái đó là khá, có những người tham mà không biết mình tham, mà con biết con sai, con biết con chưa đạt được cái đó. Nhưng mà có những lúc con đạt là do tự động, do cái con ngồi, rồi bất chợt con lại trở về được cái chỗ con mất được mình. mà cái mất được mình đó là những thiền sư và những nhà tu thiền, họ tìm cách để mà họ loại trừ cái sự hiện hữu của cái bản ngã của chúng ta, không còn cái tướng đó nữa. Thì nó là vô tình con ngồi trong một pháp hội 3.000 người mà con thấy không có ai, thì có phải là con đạt trạng thái vô ngã rồi còn gì nữa? Không còn tướng chúng sanh, không còn tướng nha, không có tướng là mẹ chồng. Còn trong đây đó, mình thấy cái tướng nào mình cũng ghi hết á, mà cái tướng đẹp thì mình ghi, mà tướng xấu thì mình ghét. Do đó khi mà tu mà đạt tới không còn tướng tướng trong kinh Kim Cang thì người đó đạt tới cái trạng thái là vô sở trụ. Mà vô sở trụ rồi con lại muốn lì trụ, không trụ nó không trụ dầu, vô sở trụ con cũng bệnh luôn. Hôm nay cái thời gian một tiếng đồng hồ đã qua mà tôi cũng cảm nhờ cảm ơn Hòa Thượng Tuyên Hóa Ngài đã đưa con đến đây để con đặt những câu hỏi. Bởi vì khi mà con đặt câu hỏi, con hỏi thầy dưới kia thì nó đừng hỏi chỗ này, con hỏi dưới uổng á. Quý vị có thấy là nếu mà nãy thầy trả lời cho câu này ở dưới kia thì chỉ có mình cổ với thầy thôi. Nhưng mà những cái bài pháp này là pháp tối thượng thừa để mà đưa lên đây để mà khai mở trí huệ. Nó giải tỏa luôn những kinh Kim Cang, giải tỏa kinh Lăng Nghiêm. Mà đây là cái người thật sự, nghĩa là cô này cô có những cái connection. Tại sao Hòa Thượng Thiên Hóa mà Ngài là không điểm ai mà Ngài điểm chỉ cho con à, điểm cho con phải đi hai cái máy lạnh này, cái máy lạnh, hai cái máy lạnh này, cúng hai cái máy lạnh này. Rồi con không biết cái chùa An Lợi Di Đà là gì, là chồng con gửi cái hình qua con mới thấy. Có phải là như vậy con, giữa thầy nó có một cái connection gì đó, và giữa con với Hòa Thượng Tiêu Hóa có cái connection gì đó để mà giải tỏa những cái nghi ngờ và cho thấy rằng ở trong cái thế giới này, ngoài cái thế giới phàm thánh đồng cư, có những cái vị Bồ Tát như đã nhập diệt rồi nhưng mà cái ngày vẫn còn hiện diện ở cõi này, và cho thấy những cái nhìn của con, cái thấy con đã, con về con gặp luôn cả Hòa Thượng Thích Phước Hảo. Và Hòa Thượng Thích Phước Hảo là cái người đó là nói về gia giới là huynh đệ với Hòa Thượng Thanh Từ nha. Nhưng mà sau này vì tôn trọng Hòa Thượng Thanh Từ đi trước, Ngài khai phá thiền tông, Hòa Thượng Thích Phước Hảo mới nhận lại cái người sư huynh mình là sư phụ đó quý vị. Hòa Thượng Pháp Phước Hảo cao lắm, Ngài ngang hiến với Hòa Thượng Thanh Từ là giống như nhỏ đâu. Mà con vào trong đó để được thấy rằng, và con nghe nói với mấy vị thầy và tiếp khách con nghe cái này là những vị tu thiền không mong đạt được mà cô lại đạt được, mà cô lại tại sao cô đến với sân. Thành như vậy con đã từng vào trong những người không vô biên thứ, là con đã đạt vào cái không vô biên xứ, tức là không đến giới, là vô sở hữu xứ. Là con không thấy, con có một đống tiền con đi mua đồ về mà con không thấy sở hữu. Trong khi mấy bà kia mà mua một đống đồ về là đeo rồi chẳng này, con mua đồ đó gì cũng để con coi, có phải là con đã đạt được cái trạng thái là vô sở hữu xứ không con? Phải không? Thành ra những cái thiền đó con đã đạt rồi, nhưng mà chưa đạt được tới cái mức độ gì tịnh định. Và bây giờ con muốn diệt cái ngã con để con vào gì tịnh định để làm gì vậy hả? Con vào vị tịnh định Phật kêu là độn căn A La Hán, có phải là 1.200 vị A La Hán trong pháp hội pháp quang? Phật nói phải hồi tâm Bồ Tát, thành Phật phải là quá độ chúng sanh, phải không quý vị? Mà các ngài thành Phật rồi, các ngài nói là con là cái hàng trưởng lão già nua, ngài có giết nữa, con nghĩ là không, vô tướng vô tát. Các vị A La Hán là con chỉ quán là không, vô tướng tức là không có tướng là không, tướng là ba, và vô tát là không làm gì hết. Có thể là con thấy rõ không? Bây giờ con muốn đạt cái đó đi được là cái gì? Hả? Con được tất cả, con không vô ngã để làm gì? So với ông xã con có ngã, ông xã con thấy mẹ đau, ông xã con nhào vô mua thuốc, ông xã con thấy chị con bệnh nhào vô lo. Còn con đạt tới cái trạng thái vô ngã để làm gì? Trở thành là cái người máy robot đó. Hả? Không có ích lợi gì cho chúng sanh. Và Phật kêu là bại chủng, là cái hột giống không có nở nữa. Mà tu cái đó Phật kêu là bại chủng. Bởi vậy Phật nói cái đó là phải vô vi tế vô minh của một vị A-la-hán, chứ không có phải là thường. Thành ra thầy đó thì những con đường thầy con đi, thầy đã đi qua hết rồi. Và cuối cùng thầy có quay về niệm Phật. Mà cái niệm Phật của thầy là thật sự ra Phật là giác ngộ, niệm là nhớ, mà nhớ sự giác ngộ, mà niệm Phật chính là vô sở trụ đó quý vị. Vô sở trụ là niệm Phật đó. À, như vậy đó, bên tịnh độ là phải dùng âm thanh sắc tướng để mà đến với Phật. Bây giờ trên bàn thờ này mà nếu không có tượng Phật để như vậy, quý vị vô quý vị không có cái kính cảnh. Mà bên thiền á, là không cần cái gì mà có âm thanh sắc tướng giai thị hư vọng. Con thì đã nhiều đời tu là cái gì có tướng đều giai thị hư vọng. Mà bên ông xã con là cúi trước Phật như là ông khích ông hạng lá, như là ông Phật Di Đà hỏi đó có không, phải không? Thì như vậy cho thấy là con và chồng con mà hợp lại tức là thiền tịnh song tu. Cái chỗ cuối cùng là thiền tức là tịnh độ tức là thiền. ngày tức là đêm đêm rất là ngày không khác. Mục đích cuối cùng là cho chúng ta phá ngã, phá chấp và nhìn thấu buông xuống. Có phải Phật A Di Đà là vô biên quang không? Không có biên giới. Phật A Di Đà là vô ngại quang không? Hả? Nói gì thấy rõ không? Phật A Di Đà là vô lượng quang không? Hả? Như vậy vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang có phải là đạt tới cảnh giới là vô trụ quang không?
Thầy con có một cái thắc mắc nữa, mà cái thắc mắc này nó con thấy là nó hơi không biết, là con hỏi là có thể mất cái giờ thầy
cứ hỏi đi, sao đâu con
thầy. Thầy, thầy đó là con trong thì con thường hay nghiền ngẫm suốt ngày, con nghiền ngẫm nhiều là vấn đề như thế này. Khi mà con lắng nghe cái tánh nghe của con á, thì những cái âm thanh đến lỗ tai con thì con hiểu rằng cái tánh nghe của con đang nghe, đang hiểu biết những cái âm thanh đó, là những cái âm thanh đó nó nằm trong cái tánh nghe của con hết.
Đúng rồi.
Và khi mà không có âm thanh nào hết thì con cũng hiểu rằng cái tánh nghe của con cũng đang hiện diện đó. Là như vậy. Thành ra nhiều khi con ngọt mồi vậy đó, ông sáng con nói trời hay sao mà suốt ngày ở nhà hoài, không chịu đi đâu ra khỏi nhà, mà cứ tuần này qua tuần khác như vậy, con không đi đâu hết, con chỉ ở nhà con như vậy không à. Khi nào cứ còn bực mình, có cái chuyện gì dữ lắm con ha, là cần đi chợ cái gì con mới đi ra khỏi nhà thôi. Con tối thiểu tất cả cái chuyện gì mà đi ra ngoài đường, mà con ở nhà như vậy thì con ngồi đó, con ngồi con lắng nghe, con chỉ lắng nghe thôi. Ví dụ như có âm thanh gì tới thì đó như vậy, để con thấy là cái âm thanh đó nó nằm trong cái tánh biết của mình đang biết đấy. Rồi khi mà nó không có âm thanh gì hết, im lìm, cái nhà con ở đó nó im dữ lắm, lâu lâu có con chó sủa thôi chứ không có tiếng gì hết. Thì khi mà nghe không có âm thanh gì hết thì con lại biết rằng cái tấm nghe mình đang hiện diện đó, mình đang biết tấm nghe đó, để mà biết được rằng không có tấm nghe. Thì như vậy con quan sát như vậy thì có được không thưa thầy?
Bây giờ đó, chúng ta phải biết rằng có một cái sanh diệt, chúng ta có cái tâm sanh diệt và một cái tâm bất sanh bất diệt. Mà người nào mà thấy được cái tâm bất sanh bất diệt là cái người đó sẽ không còn luân hồi sanh tử. Thì bây giờ đi từng thí dụ một. Khi mà bao nhiêu tuổi con nghe tiếng chuông, thì bây giờ tôi cho quý vị lúc nào 5 tuổi nghe được tiếng chuông, biết là tiếng chuông. Tới năm 10 tuổi nghe tiếng chuông thì cũng biết tiếng chuông. Tới năm 50 tuổi nghe tiếng chuông cũng biết đây là tiếng chuông. Và tới năm lúc hấp hối mà tôi cầm cái khánh lại vô, quý vị cũng biết tiếng chuông. Thì cái thân mình á, 5 tuổi đó là nó già hơn lúc 1 tuổi, 10 tuổi nó già hơn lúc 5 tuổi, và 40 tuổi thì già hơn 30 tuổi, mà 60 tuổi thì già hơn 50 tuổi, mà 70 tuổi thì già hơn 60 tuổi, cho tới 100 tuổi già hơn 90 tuổi. Mà cái gì nó già, nó nhanh, nó nheo thì nó thuộc về sinh diệt. Mà cái tánh nghe này đó, lúc 1 tuổi cho tới khi mà già đó, nó không có già, nó không có nhanh nghe sinh diệt. Mà cái này đó khi quý vị ngủ nó vẫn nghe. Vì vậy nếu mà cái tánh nghe nó không có liên tục thường trụ thì làm sao chúng ta xét đồng hồ reo chúng ta dậy được? Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy cái tánh nghe đó, nó lúc nào nó cũng hiện hữu. Còn âm thanh đó, thì có lúc có, lúc không, do nhân duyên. Và cái gì mà nó có nhân duyên thì nó tiêu. Như vậy đi về cái tâm ngọn, cái tâm gốc chúng ta là tánh nghe. Mà cái tâm thương ghét của chúng ta là tâm ngọn. Khi quý vị thương ghét, quý vị thấy nó rõ ràng lắm. Nó chỉ sanh diệt thôi. Mà quý vị thấy không? Khi mà người ta cho mình 100 đồng, mình thương. Nhưng mà ngày hôm sau người ta mình mượn 100 đồng, người ta không cho, cái mình ghét. Thì như vậy, Nguyễn Thị cho mình 100 đồng. Về Việt Nam, cô cho người kia thì cho con xin 100 đồng đi cô, con làm cái bếp đề cô cho 100. Nhưng mà tại tháng sau nó xin cho 200 đồng để con mua xe đạp, và con nó 100 đồng thì nó ghét. Cũng 100 đồng đó mà khi trước nó xin 100 đồng con cho thì nó vui. Mà bây giờ nó xin 200 con cho 100 nó ghét. Như vậy cái tâm nó gọi kêu là tâm sinh diệt. Mà cái ghét đó khi mà hết giận rồi, hết ghét rồi nó đi đâu mình không có biết. Quý vị thấy rõ. Thì Phật nói khi mà Ngài hỏi Ngài Anan, Thưa Ngài, như vậy khi con giận hết giận thì đi đâu? Rồi Phật hỏi bây giờ cái lửa mà đốt cháy hết á, là nó đi về đâu? Nó không có chỗ nào đi hết, không chỗ nào đến. Phật kêu nó vô thường. Thế nên từ nay quý vị phải trở về cái tâm ban đầu của quý vị. Cái tâm ban đầu nó thế này nè. Bởi vì nhớ rõ, một đứa con nít mà khi mà nó còn nhỏ đó, là đứa nhỏ đó bây giờ quý vị khi mà bắt đầu nó biết bò đó, hay là nó biết bốc đồ ăn á, đứa nhỏ đó nó bò đâu về sân, nó thích một cái gà nó bỏ vô miệng nó ăn không? Tại sao nó dám ăn mà mình không dám ăn? Tại vì nó không có tâm phân biệt. Vì thế nào mà nó vẫn thấy. Thì như vậy cái đầu tiên bắt đầu là, rồi đứa nhỏ đó mà khi mà nó bắt đầu nó lớn một chút rồi đó, mà bắt đầu nếu mà mình không dạy nó cái gì hết trọi, để cho nó lớn tự nhiên, rồi nó gặp thầy gặp chỗ nó không xá mà giờ lên ăn đó, là mình cũng chả có dạy luôn, mình để thử đứa nhỏ đừng có dạy gì hết. Và một gia đình ha, gặp ông thầy vô là phải đánh lễ, rồi ăn phải trong nồi ngồi trong hướng, rồi cái gì dục hai đứa nhỏ nó vô đi, thì cái đứa nhỏ mà không được dạy gì hết á, nó thấy nó đói ăn khát uống mệt ngủ ha. Thành đứa đó nó so với cái gia đình mà có được dạy thì mày là đồ mất dạy, thấy không? Thành ra khi mà gì, bởi vì trong thiền sử nó có một câu chuyện, ông thầy ông nuôi một chú tiểu, ông nuôi một chú tiểu đó rất là lâu, nhưng mà ông không dạy quan nghi gì hết trời á. Lên ăn thì cái thằng nhỏ nó đói thì nó lên ăn trước, rồi cái ông thầy từ từ ăn sau, rồi nó ăn xong nó ăn lẹ, nó ăn hết đồ ăn rồi, nó ông thầy ngồi chậm chậm, ông thầy đi rửa chén, ông cũng không dạy gì hết. Ông âm thầm cho tới thằng nhỏ được 13-14 tuổi rồi, thì bữa đó cái ông sư chú ông từ ở trên núi ông xuống ông thăm, thì cái ông sư phụ của nó mới đi dạy, thì ông vô cái nó ăn, ông nó cũng theo cái rơ đó, nó nhào lên ăn trước sư chú. Rồi mới đẹp, nhà bộ già, cái sư phụ mẹ